Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, khoa chú tiên giảng. Hôm nay là bài thứ 121. Bài 121 chúng ta đang ở phẩm thứ 5. Hôm nay là chúng ta sang phẩm thứ 5, là phẩm Chí Tâm Tinh Tấn. Mời quý vị theo dõi trên màn hình, chúng ta bắt đầu luôn. Dạ, ở đây tựa đề phẩm này là Chí Tâm Tinh Tấn Đệ Ngũ, tức là Đệ Ngũ là thứ 5, Chí Tâm Tinh Tấn là tên của phẩm. Như vậy chúng ta dịch lại là phẩm thứ 5, Chí Tâm Tinh Tấn. Đó, đây là quý vị cũng nắm được đúng không ạ? Phẩm thứ 5, Chí Tâm Tinh Tấn. Ở đây chúng ta hiểu thế nào, chúng ta đang học ở phẩm thứ 4. Quý vị biết rằng ở phẩm thứ 4 là Pháp Tạng Nhân Địa, tức là nhân địa của Ngài Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài tu nhân như thế nào? Địa tức là địa vị. Còn ở địa vị tu nhân, Ngài tu như thế nào thì gọi là Pháp Tạng Nhân Địa. Còn phẩm thứ năm này cũng là tiếp tục phẩm trước, gọi là Chí Tâm Tinh Tấn. Thế nào là chí tâm? Chữ chí có nghĩa là cao nhất. Tâm, tâm cao nhất, tức là tâm tinh tấn cao nhất đó quý vị. Nói như bây giờ chúng ta gọi là hết sức hết lòng mà tinh chuyên tiến tới để tu hành, cho nên phẩm thứ năm gọi là chí tâm tinh tấn. Thì chúng ta vào ở phẩm này, mời quý vị xem lời giới thiệu của Ngài Hoằng Niệm Tổ, tức là chú giải, giải là chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ. Giải bổn phẩm tục tiền. Bổn phẩm tức là phẩm này, tục là nối tiếp, tiếp theo đó, nối tiếp. Tiền là ở đằng trước, tức là phẩm trước. Do ở đây văn cho gọn thì Ngài Hoằng Niệm Tổ, Ngài cố gắng Ngài không dùng chữ phẩm lặp lại thêm lần nữa, mà chỉ là dùng một chữ phẩm thôi. Cho nên là bổn phẩm tục tiền, tức là phẩm này tiếp nối phẩm trước. Chúng ta hiểu như thế là chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được, đúng không ạ? Tiếp nối phẩm tiếp: Pháp Tạng Bồ Tát phát đại thệ nguyện viết Ngài Bồ Tát Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát đại nguyện rằng: Ngã dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, ngã thành Phật thời, quốc độ Phật hiệu, tất văn thập phương, nhất thiết hữu tình, nải chí, hạ đẳng trùng loại, sanh ngã quốc giả, tất tác Bồ Tát, vô hữu dư thừa, tịnh nguyện sở phát, chi nhất thừa nguyện hải, siêu du vô số Phật quốc. Đây là lời giới thiệu lại của Ngài Hoằng Niệm Tổ. Ngài viết lại là gì? Là Bồ Tát Pháp Tạng, là Tỳ Kheo Pháp Tạng, hay là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện lớn rằng: Con đã phát tâm vô thượng chánh giác, tức là con ngài tự xưng với thế gian tự tại vương Như Lai là con đã phát được tâm vô thượng chánh giác. Tâm vô thượng chánh giác là chính là tâm làm Phật. Chúng ta có phát được tâm đó chưa, đúng không ạ? Nếu như chúng ta học tới đâu thì cố gắng chúng ta nhớ tới đó, hiểu tới đó, hành tới đó. Vậy chúng ta là những người con Phật, gọi là Phật tử. Chữ Phật tử trong nhà Phật có hai ý nghĩa. Phật tử thứ nhất là con Phật. Phật tử có nghĩa thứ hai là một vị Phật. Phật tử cũng là một vị Phật. Cho nên chúng ta là người con Phật. Quý vị có phải là người con Phật thật sự chưa? Con Phật là gì? Là Phật làm thế nào thì chúng ta làm theo thế đấy, đúng không? Phật bảo rằng Phật phát nguyện như vậy thì mình cũng phát nguyện như thế. Và mình là Phật, tức là bản tánh mình vốn là Phật. Cho nên ở đây phát tâm để làm gì? Để trở về với bản giác của mình, gọi là ngã dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm. Nhớ là phát tâm vô thượng chánh giác. Chánh giác ở đây có nghĩa là thành Phật đó. Vậy thì chúng ta có phát tâm như thế hay không, hay là chúng ta là phát tâm thôi, con lên phát tâm là mong được giàu có chút xíu, đúng không ạ? Quý vị chắc hiện nay đa phần không có như vậy nữa rồi, đúng không? Chúng ta đều phát tâm là về Tây Phương Lạc thành Phật độ chúng sanh. Tiếp theo nói ngã thành Phật thời, tức là khi con thành Phật. Quốc độ Phật hiệu, tức là quốc độ, tức là cõi nước. Cõi nước như Tây Phương Cực Lạc đó là một cõi nước, cõi Ta Bà là một cõi nước. Phật hiệu tức là danh hiệu của Phật, tức là khi mình thành Phật mình có một danh hiệu nào. Ở đây là ngài Tỳ Kheo Phát Tạng nói danh hiệu của ngài khi ngài thành Phật chính là A Di Đà Phật bây giờ, hay là A Di Đà Phật bây giờ. Tất văn thập phương, chữ tất là phó từ văn, là điều hết thảy. Chữ văn này á, thì thông thường người ta chỉ dịch là nó có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Nghĩa thông thường là nghe, nhưng mà văn pháp là nghe pháp, nhưng chữ văn này cũng có nghĩa khác, đó là nổi tiếng, nổi danh. Thì ở đây chúng ta hiểu là nổi tiếng, nổi tiếng khắp mười phương, hay là nổi tiếng hết thảy mười phương. Đó là danh hiệu của ngài, cõi nước của ngài, tức là danh hiệu của ngài là A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Và cõi nước của ngài tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc đều nổi tiếng khắp mười phương. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là gọi là văn, chữ văn này là nổi tiếng. Chúng ta hay nói người ham danh văn lợi dưỡng đó quý vị. Danh văn tức là ham nổi tiếng. Chữ văn đó là nổi tiếng. Chữ văn cũng là nghe nhưng mà chữ văn cũng là nổi tiếng. Cho nên là chúng ta lựa đúng từ. Nhất thiết hữu tình nải chí hạ đẳng trùng loại, tức là gì? Tất cả cái loài hữu tình, cho thậm chí cho đến những cái loại trùng hạ đẳng, hạ đẳng là loại trùng thấp bé, loài trùng hạ đẳng, thì cái chữ trùng này dịch ra có nhiều loài trùng thấp bé như sâu bọ, ở đây hình như thì đang dịch thiếu trùng. Như bậc thấp như sâu bọ, tức là hạ trùng những cái loài nó rất là kém đó. Những loài trùng như côn trùng á, thấp bé kém như sâu bọ. Hữu tình thì tất nhiên có, chúng ta là nhất thiết hữu tình là có loài người, đúng không ạ? Sanh ngã quốc giả là sanh sang nước con, sanh vào cõi nước con. Chữ giả này có thể là dấu phẩy hoặc là chữ người cũng được, chúng sanh cũng được. Tất tất tát bồ tát, tất là điều, thảy đều là làm bồ tát. Vô hữu dư thừa tức là không có cái thừa nào khác, tức là chúng ta biết là Phật pháp thường gọi là tam thừa là gì? Phật thừa, đúng không ạ? Bồ tát thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, còn có khi nói nhất thừa. Nhưng mà nếu nói rộng ra bây giờ người ta hay nói là ngũ thừa Phật pháp, ngũ thừa, tức là còn có thiên thừa, nhân thừa. Thì ở đây ngài nguyện rằng gì? Về chỉ là điều làm Bồ Tát, tất tác Bồ Tát, tức là điều làm Bồ Tát hết. Vậy thì không có thừa nào khác nữa, không có thừa nào khác, tức là không có làm thanh văn, duyên giác. Hả? Cho nên là tất cả đều là một thừa, gọi là đại thừa. Cho nên tựa đề kinh chúng ta gọi là đại thừa đó. Nam Bồ Tát thì gọi là đại thừa, quý vị không? Tịnh nguyện sở phát chi nhất thừa nguyện hải, tức là gì? Đồng thời, chữ tịnh là đồng thời, đồng thời những nguyện mà đã phát đó. À, thì ở đây thì chính xác là nhất thừa nguyện hải, tức là biển nguyện nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật, mà nguyện này lớn cho nên gọi là nguyện hải, tức là biển nguyện. À, mà đã phát, à, đồng thời con nguyện rằng, à, nguyện rằng, à, đồng thời cái chữ nguyện ở đây thêm chữ nguyện nữa, đồng thời à, nguyện rằng, nguyện rằng, à, biển nguyện nhất thừa đã phát điều sau siêu vượt chữ siêu du, mỗi chữ này đều là siêu vượt hết, hai chữ này nghĩa giống nhau, vô số Phật quốc, tức là vô số cõi nước chư Phật, à, à, vô số cõi Phật. Tức là ở đây ngài nguyện rằng là gì, những gì ngài phát đó là gì, đã vượt hơn tất cả cõi nước chư Phật. Cho nên chúng ta thấy bây giờ thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự là rất thù thắng, vượt xa cõi nước chư Phật. Vượt xa chỗ nào? Thứ nhất là tất cả chúng sanh về đó đều vào một Phật thừa, tức là một đời thành Phật. Đó là điều tuyệt vời nhất. Còn có những điều tuyệt vời nữa, ví dụ như không đọa vào đường ác. Quý vị thấy có, sau này chúng ta học tới phẩm thứ 6, đúng không ạ? Đó là do dù thế nào sanh đó, quý vị cũng đi lên thôi chứ không có đi xuống. Còn ở thế giới này chúng ta cứ hết rồi lên rồi trục xuống, đi cõi người xong rồi rớt xuống súc sanh. Vừa rồi Thiện Trang đã giới thiệu cho quý vị môn gọi là cờ tu thành Phật, quý vị có thể coi trên video, đúng không ạ? Trên video trên kênh YouTube Thích Thiện Trang đó, giới thiệu khoảng 10 phút, quý vị có thể tải về mà chơi món cờ này. Quý vị sẽ cảm thấy đường sanh tử luân hồi thật sự đáng sợ. Hôm qua tranh thủ giờ học Phật Vấn Đáp, à, hôm qua không có học Phật Vấn Đáp, cho quý vị một số được quý vị đồng tu chơi thử. Thì chín người chơi mà quý vị thấy có người rất là tội nghiệp, vì là chỉ còn món cờ thôi nhưng mà rất là tội nghiệp quý vị. Hết đọa địa ngục này tới đọa địa ngục kia, trong súc sanh ngạ quỷ miết, à, cái đổ à, có 6 cái hạt súc sắc, có 6 mặt mà đổ làm sao toàn cứ vào địa ngục hắc thần. Địa ngục hắc thần tức là địa ngục mà người ta dùng một cái sợi dây mực đen, người ta đánh dấu lên, giống như là người ta đánh dấu cưa gỗ hồi xưa đó, bị búng lên có một cái đường dây thằng đó, gọi là hắc thằng, thằng là sợi dây đánh dấu, xong là lấy cưa cưa rớt vào địa ngục đó miết. Mà có người thì ở toàn Bắc Cô Lô Châu là nhiều, Bắc Cô Lô Châu thì không có Phật pháp, có người thì nói là sợ quá lên toàn cõi trời, không ở cõi trời không gặp được Phật pháp, thà đọa địa ngục, thà đã ngạ quỷ súc sanh, thì thỉnh thoảng rồi nhập lên cõi người, vô được cái ô và gọi là phát tâm tu hành, à, gọi là nhập sơ tu hành đó quý vị, hoặc là phát tâm xuất gia để mà ra khỏi sanh tử, tức là lâu lâu mới gặp Phật pháp một lần. Quý vị chơi món cờ đó, quý vị gieo duyên với nhiều người á, rất là tốt. Tại vì sao? Vì khiến cho mình cảm thấy đúng là đường sanh tử ráng sợ. Tu hành kiểu gì mà cứ toàn hay vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi hết thì tiên đạo, à, long thần đạo, là vô làm rồng, làm long vương, lúc thì Atula đạo, tức là làm Tula, lúc thì làm La Sát, rồi cứ vô địa ngục, rồi lâu lâu lên, là lên tầng trời, cứ đi vòng vòng biết, lâu lâu mới gặp Phật pháp một lần. Cho nên ra khỏi sanh tử là một điều khó khăn vô cùng. Quý vị chơi cái đó, quý vị sẽ thấy là tiên là trò chơi, nhưng mà phản ánh, tại vì Thiện Trang cố gắng thiết kế lại mô tả gần giống nhất thực tế sự sanh tử luân hồi và quá trình tu thành Phật đó. Rồi có nhiều người lên đó, vô chứng sơ quả rồi, có người chứng sơ quả tu đại hoàng rồi, à, hoặc là gọi là sơ tín vị Bồ Tát rồi, mà cái trồi lên trục xuống mấy lần, 6 lần mới vô bất thoái chuyển thứ hai. Tức là Một bất thoái chuyển thứ nhất một được một lần, nhưng bất thoái chuyển thứ hai là chưa được, cứ đi lên đi xuống giống như là 7 lần cõi trời cõi người á quý vị. Rồi lên được rồi, lại bò ở trên thế giới hạ tạng, đi miết cũng chưa thấy thành Phật. Mà nếu người nào may mắn về cực lạc đó là rất là nhanh. Đi con đường cực lạc thù thắng, nhanh lắm quý vị, lên đó cực lạc thù thắng vô cùng. Nên Thiền Trang giới thiệu cho quý vị cố gắng truyền với mọi người. Những người nào ấy, con quý vị, đúng không? Những người có thể nhận thức được rồi chơi là sẽ cũng dễ nhập tâm. Và các cảnh giới trời cho đến một số địa ngục, tất nhiên bản đồ đó không đủ để kể hết địa ngục, nhưng mà chúng ta kể được mấy bộ châu rồi các cảnh giới cho đến cõi trời đầy đủ, cho đến 51 địa vị của bậc hiền thánh của Bồ Tát á, đầy đủ cho đến quả vị A-la-hán thanh văn viên giác đầy đủ. Thì như vậy qua đó mọi người đều nắm được Phật pháp, nắm được Tây phương cực lạc thù thắng. Tại vì ba ba độ ở đó là mô tả ba độ và chính phẩm à, thì quý vị thấy rõ ràng đó. Và quý vị thấy cực lạc thù thắng là mau thành Phật, mau ra khỏi sanh tử luân hồi, đúng không? Chỉ cần một người ở cõi nào đó thôi mà phát tâm được về Tây phương cực lạc được là thành công, dù có biên địa nghi thành chăng nữa cũng thành công. Còn chúng ta đây quý vị ngay quay 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 1 năm trôi qua rồi hết hết năm, quý vị thấy hết năm nay quý vị tu được bao nhiêu rồi? Quý vị cộng sổ lại năm 2023 bây giờ là sắp hết tháng 10 dương lịch rồi đó, còn 2 tháng nữa hết năm rồi. Quý vị tu được bao nhiêu ngày trong 365 ngày? Không vượt qua nhiêu đâu quý vị. Thế giới này bận rộn. Bận rộn trong gì? Trong sanh tử. Bận rộn trong việc không đâu vào đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thế nhân cộng tranh, bất cấp chi vụ. Tức là người đời họ cùng nhau đua tranh, cùng nhau tranh. Tranh gì? Cái sự việc không cấp bách. Những sự việc cấp bách thì không có thời gian. Sự việc cấp bách nào? Sự việc ra khỏi sanh tử, sự việc niệm Phật vãng sanh là sự việc cấp bách mà không có thời gian. Toàn là phải tranh, dù không muốn tranh cũng phải tranh nữa. Tranh gì? Tranh phải kiếm món đồ ăn, đúng không? Phải đi làm, phải kiếm tiền để trả tiền nhà, trả tiền nước, trả tiền điện, trả đủ thứ tiền. Rất nhiều, cho nên nó là thế nhân cộng tranh, bất cấp chư vụ. Ư thử đây là câu tiếp theo, nói là trong cái cực khổ ác khổ như vậy mà vẫn là siêng năng làm lòng để tự cung cấp cho mình, không thấy tội không? Đó là lời Đức Phật nói, chúng ta rất là tội thương cho chúng ta ở thế giới này. Mỗi năm qua mình thấy mình thấm tu được bao nhiêu ấy, Thiện Trang cảm thấy là dường như bây giờ sắp hết năm rồi, năm nay cũng chẳng tu được bao nhiêu, đúng không? Không tu được bao nhiêu so với những người gì mình tưởng tượng được. 1 năm trôi qua mình tu hành tu hành không tu được nhiều, cho nên đường sanh tử vẫn còn đó, một dấu chấm hỏi rất lớn cho những người như chúng ta. Quý vị chưa được, chúng ta chưa, nếu mà chưa được Đức Phật thọ ký ngày nào vãng sanh thì coi như một dấu chấm hỏi lớn về ra khỏi sanh tử không biết như thế nào. Quý vị cứ kiểm tra là đi 1 năm chúng ta cộng lại chúng ta không tu được bao nhiêu hết á, không có tu được đâu. Rồi chúng ta lại mong sang năm, rồi sang năm nó lại như năm nay, rồi năm nữa, vân vân. 10 năm trôi qua thọ mạng không có nhiều, có mấy mấy lần của một cuộc đời. Và quý vị thấy cứ từng bước người nào cũng vắng bóng trên thế gian. Quý vị thấy không ạ? Cho dù bậc nổi tiếng, cho dù bậc thường, người nổi tiếng cũng lần lần ra đi, người thường cũng lần lần ra đi, dần dần vắng bóng. Quý vị thấy những bậc ở Việt Nam, những ngài tu như Hòa Thượng Thiền Tâm, Sư Bà Hạ Triệu Âm, Hòa Thượng Thích Thiết Tịnh, Sư Giác Khang, đó là những bậc là tu nổi tiếng tịnh độ mà chúng ta có thể biết. Rồi các ngài cũng đã đi hết rồi. Ở nước ngoài chúng ta thấy người Hoằng Dương Phật Pháp thời hiện đại nổi tiếng nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng ra đi rồi. Cho nên quay qua quay lại quý vị thấy không có bao nhiêu, À, không bao nhiêu đâu, chúng ta quay lại càng ngày càng khó hơn. Thiện Trang thấy càng ngày cái ví dụ như bây giờ đồng tu hay ở đây rất nhiều người biết pháp sư Ngộ Thông cũng ra đi rồi đúng không ạ? Đâu có dần dần đâu còn ai đâu. Vậy dần dần mình nương tựa nơi đâu? Quý vị có nghĩ không ạ? Qua một năm nữa mình lại kiếm thêm, lại thiếu thêm những người để nương tựa. Những đồng tu cũ dần dần vắng bóng, đúng không? Còn các bạn mới lên không bằng. Nói gì nói chứ công phu tu hành, thời gian tu hành cũng rất quan trọng. Người tu được trên 10 năm mà thật sự tinh tấn mới có một bước tiến rất rõ. Còn nếu mà mới vào tu hành thật sự chỉ là chống đỡ phiền não mà thôi, không phải là căn cơ để mà thiệt thật tuyệt vời để mà vượt lên được. Chúng ta gặp Phật pháp rồi chúng ta cũng giống như là gì, chống đỡ phiền não, thì đó là một điều rất là đáng buồn, đúng không quý vị? Tức là chúng ta chưa thể làm chủ được sanh tử, chúng ta vẫn chưa nắm chiếc vé về Tây phương Cực Lạc. Mặc dù chúng ta cố gắng dùng dãy tu hành á, nhưng mà giống như là gì, trong kinh Địa Tạng nói giống như là cá bơi lội trong nước, trong lưới á, tạm được ngừng ra một chút rồi lại chẳng bao lâu lại mắc vào lưới nữa, đúng không ạ? Mình cứ thấy thời gian trôi qua không còn nhiều đâu, và tương lai thế giới này thì biến đổi liên tục. Quý vị thấy bây giờ cận kề trước chiến tranh, thì Trang thấy đọc một bài báo là Trung Quốc bây giờ đang tăng đầu đạn vũ khí hạt nhân lên, mục tiêu là đến năm 2030 là họ được bao nhiêu đó, 1.000 đầu đạn vũ khí hạt nhân hay sao đó. Tức là đang bây giờ là khoảng gần 500 rồi, họ đạt mục tiêu là 1.000. Thế thì chiến tranh thế giới lần thứ ba nếu xảy ra thì quá nguy hiểm. Bây giờ Trung Quốc là Nga, Triều Tiên, nó có thể là chiến tranh lần thế giới lần thứ hai được sự phát động, đó là ba nước phát xít, đúng không? Đức, Ý và Nhật. Cho nên là lần thứ ba này lại là ba nước đó, Triều Tiên, rồi Nga và Trung Quốc. Tại vì sao? Bây giờ thế giới cô lập nó tạo thành hai cái trường phái đối lập nhau. Và cái sự mâu thuẫn đó đến lúc nào đó quá đỉnh điểm thì phải dùng vũ khí để mà ra tay để giải quyết. Thật ra là chúng ta biết nghiệp nhân nó tích lũy gần 100 năm qua, cho nên bây giờ phải giải quyết. Và khi lúc đó quý vị không có nhiều thời gian đâu quý vị. Cho dù chúng ta ở Việt Nam, cho dù chúng ta ở hải ngoại, quý vị trốn ở đâu được bây giờ? Bây giờ chiến tranh hạt nhân nhân là nó nhanh lắm, tích tắc thôi à. Và cái khói hoặc vũ khí hạt nhân á, là nó đến tới đâu là chết tới đó, nhanh lắm quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng nắm bắt cái thời gian còn lại. À, rất nhiều người tiên tri nói rằng là sau này thế giới này không còn nhiều người nữa. À, rất nhiều. Bây giờ không biết đúng hay không, nhưng mà dù sao chúng ta nhìn thấy cục diện thế giới là chúng ta biết được. Trung Quốc bây giờ rơi vào tình trạng khó khăn, là bên ngoài thì bị các nước cô lập, đúng không ạ? Cô lập về đường lối, cô lập về kinh tế, họ cố gắng là rút khỏi Trung Quốc bớt. Và về chính trị thì rõ ràng là các liên minh quân sự mở rộng từ gì tới tới cả các nước mạnh như Nhật, Úc, vân vân, Ấn Độ đều vậy. Vì sao? Trung Quốc đã nó vươn lên rất quá nhanh, đúng không? Vươn lên quá nhanh và họ đã biết được cái dã tâm của Trung Quốc, cho nên họ bắt đầu hạn chế lại. Và như vậy thì Nga thì quý vị thấy cũng xa lầy vào cuộc chiến ở tại Ukraine. Như vậy thì chúng ta thấy là thế giới này sẽ đi về đâu? Quý vị đừng nghĩ rằng sẽ còn mãi mãi như vậy, chúng ta không có nhiều thời gian. Mà cho dù không có chiến tranh chăng nữa thì bây giờ bệnh tật cũng rất nhiều. Một cơn bệnh như dịch Covid nó đã xảy ra và bây giờ không dám chắc là nó sẽ không có nữa, đúng không quý vị? Chúng ta nhìn thấy chúng sanh tạo tội nghiệp thời gian nay quá nặng. Quý vị thấy nhìn tại Việt Nam chúng ta, gia đình bây giờ không? Nền tảng gia đình hầu như các gia đình không hạnh phúc, người ly hôn quá nhiều. Quý vị thấy gia đình nào ly hôn bây giờ ly hôn nhan nhản, quý vị, tức là người ta không sống không hạnh phúc. Đó, cho nên là mình là người biết Phật pháp, mình là những người may mắn trong thế gian, mình cố gắng mình tiết kiệm thời gian để mà tu hành, Mỗi bước tu hành là mỗi bước đi về cực lạc. Mỗi ngày nghe pháp là giúp cho mình không bị thoái chuyển. Có người hỏi Thiện Trang, làm sao thầy có thể không thoái chuyển trong bao nhiêu năm qua? Thiện Trang nói cách đơn giản nhất Thiện Trang làm, quý vị cũng thấy đó, là bao nhiêu năm qua từ khi gặp Phật pháp, Thiện Trang luôn luôn trụ trong Phật pháp, tức là luôn luôn phải nghe pháp, luôn luôn phải đọc kinh. Làm sao phải trụ trong pháp? Chỉ có Phật pháp mới giúp mình đứng vững tới giờ. Còn có nhiều người họ nghĩ rằng khá rồi, thôi không được nghe nữa, thời gian sau là thoái chuyển hết đó quý vị. Chúng ta đa phần không phải căn tánh của người bỏ pháp ra mà trụ nổi đâu. Ít lắm, chỉ có một số người niệm Phật thật sự có công phu, thật sự vào được công phu thật sự thì mới không cần nghe pháp mà trụ được. Còn không, thời gian tu lơ lơ trung hồi không muốn tu nữa đó. Cho nên là việc quan trọng thời nay là gì? Phải thường xuyên bám nghe pháp, nghe những người nào thường xuyên khai thị sanh tử tâm thiết. Quý vị nên nghe bộ khoa chú 24 á, lâu nếu ai mà giải đãi bộ đó, hòa thượng hay khai thị sanh tử tâm thiết nhiều nhất trong những bộ gần đây, thì Thiền Trang thấy bộ đó rất tuyệt vời. Những bộ khác và có thời khác, thời này giống như hòa thượng nói là thời này là thời cấp bách rồi, cho nên giống như phải thúc giục nhiều hơn. Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang thúc giục nhiều hơn. Thiền Trang cũng nói quý vị, cũng là nói Thiền Trang, mỗi năm qua mình cảm thấy hình như trước cái xấu hổ. Mình cứ nghĩ là một năm tới mình sẽ tu mình được nhiều lắm, nhưng mà thật ra không tu được bao nhiêu đó quý vị. Quay qua quay lại là hết một năm. Hết một năm rồi cũng không được gì hết, tu không được bao nhiêu hết. So với năm ngoái mình cũng tiến bộ hơn một chút thôi, không có nhiều đâu. Thậm chí tuổi đời mình đã già thêm, sức khỏe mình kém đi, mình đâu có nhiều thời gian nữa quý vị. Quý vị ai cũng lớn tuổi mình biết rồi đúng không? Càng về sau sức khỏe càng kém. Hồi trẻ thì sung sức tu hành thoải mái, mà lớn lên lại Phật cũng không lại được nhiều, kinh hành cũng không kinh hành được nữa, niệm Phật cũng mệt mỏi, thân thể nó rã rời đúng không ạ? Như vậy chúng ta lo mà tu, một mùa đông nó sắp đến rồi, bây giờ đang mùa thu của đời, lo mà thu thì thâu mà thu hoạch vào để mà tích trữ trong mùa đông, lấy ra mà xài để mà vượt qua đường sanh tử luân hồi. Một ngày một đêm tại thế giới này tu hành thật sự thắng hơn ở Tây Phương Cực Lạc cả trăm năm, nhưng mà tại vì khó quá, tu quá không có thời gian. Đường sanh tử thì mình tạo việc nhiều, quý vị nghĩ coi, hàng ngày mặc dù mình biết thế giới này giả nhưng mà đâu có buông được giả đâu, vẫn phải sống, vẫn phải làm, vẫn phải bao nhiêu việc. Và vào thời điểm này tuy là biết là cấp bách mà phải tu hành nhưng mà không làm được, không tu được. Cho nên có thời gian cố gắng nghe nghe pháp, cố gắng học pháp, cố gắng niệm Phật, dù có một chút nào đó cũng niệm, nó cũng nghe, nghe không được chỗ này nó cũng được chỗ kia đúng không? Nghe mình nghe không được chăng nữa thì chung quanh có quỷ thần, có những hương linh, có những người khuất mặt đó, thần hộ pháp, nghe họ nghe được họ cũng hoan hỷ, mình có cũng có một chút phước báo. Cứ mở pháp lên suốt ngày suốt đêm mà được đúng không? Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng mở pháp, ngày nào cũng đọc kinh, ngày nào cũng niệm Phật, mọi người đều hoan hỷ, mình cũng hoan hỷ. Như vậy đó là cách mà chúng ta có thể tích lũy công đức, đó gọi là chí tâm tinh tấn đó quý vị. À, phải chỉ có cái cách đó thôi, chứ bây giờ không có nhiều thời gian, nhập thất mấy ai có thời gian. Còn nếu như nhập thất được thì rất tốt. Cho nên ở phẩm này nói điều đó. Rồi lời giải như sau: phẩm này tiếp nối phẩm trước, Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện lớn rằng: con đã phát tâm vô thượng chánh giác, khi con thành Phật, cõi nước và Phật hiệu đều nổi tiếng khắp mười phương, tất cả hữu tình, thậm chí loài trùng bậc thấp như sâu bọ mà sanh cõi nước con, thì đều làm Bồ Tát, không có thừa khác. Ở đây không có thừa nào khác thêm chữ nào thì mọi người rõ hơn. Đồng thời nguyện rằng bỉ nguyện nhất thừa đã phát siêu vượt vô số cõi Phật. Ngài nguyện như thế này là vì chúng sanh thôi, đúng không? Chứ không phải ngài nổi tiếng đâu. Chúng ta cứ từ từ giải thích trong đó. Tiếp theo, thế gian tự tại vương Như Lai ứng kỳ sở thỉnh. Tức là gì? Đức thế gian tự tại vương Như Lai, tức là thầy thì kheo phó tạng, ứng kỳ, ứng cái chữ này ứng là đáp ứng, đáp lại, đáp lại cái lợi, những cái điều thỉnh đó gọi là sở thỉnh. Còn kỳ là đó, hay là chữ kỳ này là đại từ thay thế cho ngài thì kheo phó tạng. Chúng ta có thể nói là đức thế gian tự tại vương Như Lai đáp ứng những cái điều thỉnh của ngài tỳ kheo pháp tạng. Vị hiện nhị bá nhất thập ức Phật sát là hiện cho 210 ức cõi Phật, Phật sát hay là Phật độ cũng giống nhau. Tức là cái đây thì chúng ta mai mốt chúng ta học ở trong phẩm này, đây là ngài Hoàng Niệm Tổ giới thiệu sơ lược qua tổng cương lĩnh của phẩm này. Pháp tạng giai tất độ kiến, tức là ngài tỳ kheo pháp tạng thấy điều thấy được, phải điều thấy được, độ kiến, độ kiến là hai chữ này đều thấy thôi, đi chung với nhau. Nãi ư ngũ kiếp tinh cần tu tập cho đến năm kiếp tinh cần tu tập. Tinh là tinh chuyên, tức là mình tu không có tan phiên tạp, ngài chỉ có hướng đó thôi, ngài không có ý định là vừa tu vừa lập thế giới Tây Phương Lạc rồi còn lại muốn tu thêm một cái thế giới nào khác nữa, tức là một cái mục tiêu đó thôi, gọi là tinh chuyên. Giống như chúng ta đã muốn về Tây Phương Cực Lạc rồi mà bây giờ có người bảo thôi tu thêm thiền nữa đi, tu thiền để minh tâm kiến tánh thành Phật đi, rồi về thế giới Hoa Tạng rồi mình cũng nghe theo, thì đó là mình gọi là tạp tu. Hoặc là mình tu nói trong kinh Dược Sư có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, ngài cũng có 12 đại nguyện, cũng tiếp dẫn về đó, đúng không? Cũng có tiếp dẫn về đó, thôi mình cũng muốn về Đông Phương Dược Sư Lưu Ly. Rồi mình đọc trong kinh Di Ma Cật, kinh Di Ma Cật Sở Vấn đó quý vị, lại thấy có thế giới ở do Đức Phật gọi là cõi Mật Nghiêm, không phải cõi Mật Nghiêm, gọi là cõi gì, Hương Quang, ở nơi đó là một cõi nữa, lại thích vậy đó nữa. Rồi đọc trong kinh Đại Bảo Tích là thấy cõi của Phật A Súc Bệ nữa, lại cũng hù thắng, cũng muốn về nữa. Đó là tâm không có chiên. Còn đây là trí tâm tinh tấn, là tâm chúng ta chỉ còn một mục tiêu duy nhất là gì? Về Tây Phương Cực Lạc, thân cận Đức A Ni Đà Phật, nguyện rằng đời này dù thế nào cũng vãng sanh. Cho dù đời này tôi có chứng quả tại thế giới này, tôi cũng về Tây Phương Cực Lạc. Đó, phải xác định vậy, chứ không tôi không có về thế giới Hoa Tạng, tôi cũng không về nội viện trời đấu súc. Đó là một gì? Không xen tạp. Đó. Và cũng không cầu phước báo tại nhân gian, chứ không phải là chúng ta okay, thôi được rồi, tu đời sau giàu có, làm vua cũng được, làm tổng thống cũng được. Như vậy đó là tạp tu, mà tạp là không thể thành tựu. Cho nên là suốt năm kiếp ngài tinh tấn, cần là gì? Chữ tinh cần, cần là siêng năng, tu tập. Tu tập thế nào là tu tập? Tại vì việc tu hành đâu phải thành tựu một liền quý vị, chứ việc tu có khi là mình tu nó chưa đúng thì mình sửa lại, cho nên gọi là tập. Tập là tập luyện. Đó giống như một vận động viên thể thao, đúng không quý vị? Người ta phải tập luyện cái động tác đó bao nhiêu lần, cho nên gọi là tập. Đó, tu rồi là tu là sửa những điều sai lầm thành gọi là cải vãng tu lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cải vãng tu lai, cải là sửa lại, vãng là những gì đã qua, tu lai là tu những gì từ đây về sau, nó tu là mới, đó là tu tập. Còn tập là gì? Là thực hiện một việc gì đó, đi việc lại, luyện đi luyện lại, gọi là tập, gọi là rèn luyện. Ngôn ngữ bây giờ gọi là rèn luyện. Chúng ta giống như niệm Phật, lúc đầu niệm nó đâu có vô đâu quý vị ha, niệm cái vọng tưởng, niệm cái không nhất tâm. Cho nên mình ngày ngày mình niệm nó là luyện tập, ngày ngày mình phải thắng được phiền não. Ví dụ người ta nói một câu mình nổi sân lên là mình chưa có nhẫn được. Cho nên đó, ba la mật, trong nhẫn ba la mật trong lục độ không thành là công. Thì lần sau mình nhẫn được, lần sau nhẫn được thêm một chút, đó gọi là tập, công phu nó lên tận rồi. Cho nên nó là tập đó quý vị. À, cho nên những từ ngữ dùng trong đây đều rất rõ ràng, phải không quý vị thấy? À, của thời nay thì Trang giảng cho quý vị, thì Trang chia sẻ rất rõ ràng từng chữ từng chữ, nghe tới đâu mình thấm tới đó, lời Phật hay như vậy, không dư một chữ nào đâu. À, cho nên đây là gì, cho đến năm kiếp, tức là ngài trong năm kiếp ngài gì tinh chuyên siêng năng tu tập, kết đắc thắng nguyện. À, kết là tổng kết hoặc là kết thành. À, đúc kết thành á, chứ kết có nhiều nghĩa lắm mà quý vị lấy nghĩa nào cũng được. À, thôi mình nói kết được mà kết thành đi, kết thành nguyện thù thắng. Chữ thắng này là thù thắng, rất là đặc biệt á, nó là tính từ bổ nghĩa cho danh từ nguyện, là kết thành nguyện thù thắng. Sở nhiếp Phật quốc siêu quá bỉ nhị bá thập nhất Phật sát, tức là cái những cái cõi Phật, cõi Phật mà được nhiếp, tức là được chọn lấy á, tức là cõi Phật mà ngài lập ra đó quý vị, thì vượt qua siêu quá, tức là vượt qua 210 ức cõi Phật, mà cõi Phật ấy đó. Tức là đây giải thích là gì, giải thích là nói tổng kết là phẩm thứ năm á, tức là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng được thế gian tự tại vương hiển thị ra 210 ức cõi Phật, đúng không ạ? Chúng ta biết là trải qua ngàn ức năm, thì khi đó ngài mới chọn lựa lại những điều tinh hoa, ngài chọn ra, ngài tạo ra một, xây dựng ra một thế giới do riêng ngài, cái đó gọi là sở nhiếp Phật quốc, tức là cõi nước mà được chọn lấy, được chọn lọc đó. Mình nói như ngôn ngữ bây giờ là cõi nước được chọn lọc, thì từ đó gọi là sở nhiếp Phật quốc. Đó. Đấy, quý vị hiểu mà, giống như quý vị đi tham quan hết ngôi nhà này đến ngôi nhà kia, quý vị về quý vị đó, thì những 210 ngôi nhà bây giờ mình đi tham quan hết rồi, mình về mình vẽ một cái bản vẽ mà tốt nhất, mình dựa theo đó mình lựa chọn những nào tinh hoa, cái nào đẹp. Ví dụ cái nhà đó có cái cửa rất là đẹp, cửa tròn ha, mở qua hướng nào đẹp, rồi nhà này á, thì nó xây hướng nào đó đẹp, nó không bị nắng, nhà kia có trồng cây gì đẹp, mình lựa hết đó, mình lựa đó, thì tự mình dựng lên một cái bản vẽ cho một ngôi nhà của mình, gọi là sở nhiếp, à, gì sở nhiếp mà à, ngã gia, à, tức là nhà tôi được được nhiếp đó, cái nhà mà tôi đã nhiếp đó. Đấy, thì nếu vậy thì quý vị ở đây cũng vậy, thế gian tự tại, à, vương Phật hiện cõi nước cho Đức Phật, à, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng thấy ngài đã chọn ra được một cõi Phật, là cõi Phật đó thế nào? Cõi Phật đó là siêu quá, tức là vượt qua 210 ức cõi Phật kia, chỉ bỉ là kia, tức là gì? Đó là mình chọn ra tinh hoa, tất nhiên là thành một cái thế giới, một cái ngôi nhà, một ngôi nhà đó thì phải thắng vượt hơn chứ, cái 210 ngôi nhà kia chứ, đúng không? Cũng vậy, ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng sau khi thấy được 210 ức, ức là cái con số có thời xưa, con số bây giờ mình nói bây giờ là 100 triệu, 210 ức của 100 triệu tức là 21 tỷ đi, à, 21 tỷ mình nói con số nhỏ chứ không phải nói con số lớn, 21 tỷ cõi Phật ngài chọn ra, ngài lựa ra là còn gì, thành một cõi Phật. Cho nên cõi Phật ngài lựa ra đó, chọn ra được gọi là sở nhiếp Phật quốc đó, thì tất nhiên là vượt hơn tất cả cõi Phật kia rồi, đúng không ạ? Đây là lời nói như vậy, à, tất nhiên chọn ra toàn là những điều tốt đẹp thôi mà, đúng không? Thị cố bổn phẩm danh vi chí tâm tinh tấn, vì thế phẩm này à, tên là chí tâm tinh tấn. Đó là ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích hoàn toàn tựa đề phẩm. Đức thế gian tự tại vương Như Lai đáp ứng những điều thỉnh của Ngài Pháp Tạng, giúp hiện ra 210 ức cõi Phật để Ngài Pháp Tạng đều thấy được, cho đến năm kiếp tinh tấn siêng năng tu tập kết thành nguyện thù thắng, cõi Phật được nhiếp lấy vượt hơn 210 ức cõi Phật ở trên. Vì thế tên của phẩm này là Chí Tâm Tinh Tấn. Đó, giải thích mỗi tên của phẩm này thôi thưa quý vị. Rồi bây giờ tiếp tục dẫn cái giải thích tiếp. Chí tâm giả, tức là chữ chữ chí tâm là gì đó quý vị, tức là giải thích về về chữ chí tâm. Như kinh văn trung sở thị chí thành vô thượng chi chủng chủng tâm hạnh giả, tức là như là những điều mà được hiển thị ở trong văn kinh, đã được hiển thị trong văn kinh là chí thành, là gì đây, chí thành đúng không, là ở đây phải nói là cái chữ chi thì trước hết mình phải dịch đằng sau trước, là những cái loại hay là tất cả những loại hay là tất cả những kiểu tâm hạnh, tức là tâm nè và hạnh, hạnh là những việc làm đó quý vị, mà thế nào vô thượng chí thành. Chí thành vô thượng cũng được đó. Tức là gì, đây chữ chí tâm này á, chính là gì, gồm có hai điều, một là tâm, tâm là mình có trong tâm, thứ hai là mình làm ra, là hạnh. Tất cả những gì mình nghĩ đó, tâm mình nghĩ và những gì mình làm ra, đó gọi là chủng chủng tâm hạnh. Thì sao, đó phải là gì, chí thành, tức là mình phải hết sức thành kính, hết lòng, hết sức, vô thượng là không có gì cao hơn nữa. Tức là tâm nghĩ cũng vậy, mà cũng toàn là vô thượng chí thành, rồi việc làm cũng vô thượng chí thành. Đấy, cho nên chữ chí tâm này không dễ làm. Và nếu như chúng ta làm được chữ này thôi là thành tựu đó quý vị, Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này. Vì thật ra mà nói chúng ta làm không có chí tâm, đúng không? Chúng ta chí tâm được chút thôi. Nhưng mà niệm Phật mà niệm mình niệm chút cái thôi mệt quá, nghĩ tu hành cũng vậy, không có chí được, không có chí tâm được. Cho nên chí tâm là gì, phải tâm và hạnh, tức là việc làm, mà thế nào đến chí thành vô thượng, mà chí thành đến mức được không có gì cao hơn nữa đó, đó gọi là chí thành vô thượng, quý vị thấy không? Giải thích kinh văn theo chữ Hán nó mới ra nghĩa như vậy. Còn nếu chúng ta đọc các bản dịch thôi đó, quý vị thấy thiện dù hiện trang dịch đó, nhưng mà cũng không thể nào tỏa hết được ý nghĩa. Rất hay. Cho nên vì sao chúng ta học bản này phải dựa bằng bản Hán. Và nếu như quý vị làm được chữ tí thành này, chí tâm này thì thành công rồi. Phật Pháp chỉ sợ không mình không chí tâm. Mà hạ xuống một cấp á, là Hòa Thượng Ái Hiền ngài nói là gì? Thế gian vô năng sự, chỉ phạ tâm bất chiên. Tức là gì? Ở thế gian á, thì không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chiền. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói là gì, ngài Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói là gì, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đúng không? Đó, tức là mình á, mà luôn luôn có sự bền bỉ chí tâm thì việc gì cũng thành hết. Hai câu sau là gì, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành là bền, đúng không? Đó quý vị ạ. Vậy cũng vậy, như vậy ở đây chỉ cần cái chữ chí tâm này làm được là thành công đó. Cho nên ở đây là tất cả những gì tâm hạnh, tức là tâm và việc làm mà mình đều là gì, đều chí thành vô thượng đó, thì trong kinh văn này. Cho nên chữ chí tâm tinh tấn này không đơn giản đâu mà. Đó, chữ chí tâm chúng ta mà chí tâm được là thành công rồi đó. Cho nên ở trong nguyện thứ 18 quý vị thấy, nguyện thứ 18 nguyện cốt lõi quý vị, có cái câu là tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm chính là chí tâm đó. Cho nên nhiều người hời hợt, họ tu hành mà họ hời hợt, họ chờ niệm 10 câu Phật hiệu vãng sanh, họ quên mất ở nguyện thứ 18 có chữ tâm tâm hồi hướng. Và hết sức, hết tâm, dốc dốc hết lòng mới hồi hướng, hướng về đó, niệm mới 10 niệm, mới đằng sau mới có nã chí thập niệm nha. Cho nên là quên mất cái chữ đằng trước à, rồi hời hợt kêu thôi ăn mặn đã đi, chơi đã đi, đúng không? Đến lúc gần chết vô niệm vài câu thoảng sanh đó. Cho nên mấy người học bổn nguyện niệm Phật á, là học không, họ không thâm nhập kinh văn, họ không học được kinh văn, cho nên là họ không biết, nghe dễ quá cứ nãi chí thập niệm thôi à. Còn đằng trước nào là văn ngã danh hiệu không có, đúng không? Đằng trước là kinh nguyên lời nguyện đó, chúng ta đọc lại: ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. À, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, di trừ ngũ nghịch, phỉ báng thánh pháp. Quý vị thấy đằng trước cũng có chữ chí nữa kìa, đằng sau cũng có chữ tâm tâm nữa kìa, phải không? Chí tâm tín nhạo đằng trước kìa, quên mất tiêu à. Chí tâm chứ đâu phải tâm thường thường đó. Quý vị mà đã chí tâm rồi á thì tất nhiên quý vị tu, quý vị buông hết. Còn mình á chưa có chí tâm, cho nên là gì, còn ham ta bà, cho nên còn ham là gì, đi chơi ham này ham kia, tức là tâm chưa hết tâm, hết chưa hết sức đâu, chưa có chí tâm chí nhạo đâu. Cho nên nói nguyện thứ 18 là thiếu mất tiêu rồi, quý vị hiểu không? Đó, cho nên là đọc thì nói nguyện thứ 18 dễ, ừ dễ thiệt, nhưng mà đọc chưa kỹ. Đọc kỹ rồi đằng trước á, thì chí tâm tín nhạo, đằng sau thì tâm tâm hồi hướng. Có nghĩa là đằng trước là gì, chí tâm tín nhạo là tin ưa, tin rồi thích nữa, tức là vừa có sự niềm tin của mình vững. Và đằng sau là tâm tâm hồi hướng, đó chính là gì, à, nếu mình nói theo Đại sư Ngô Ích gọi là có tín có nguyện đó quý vị. Còn đằng sau có hạnh, hạnh thôi, hạnh cao hay bằng tín nguyện là đủ chắc chắn vãng sanh đó. Còn phẩm vị cao hay thấp là công phu niệm Phật, trì danh sâu hay cạn, đó là nái chí thập niệm đó. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích là ngài nói đâu có sai đâu. À, và cũng giống như đằng sau giải thích cho chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ đó, nói về phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Như vậy cái chữ nhất hướng chuyên niệm là nái chí thập niệm đằng sau đó, còn cái chỗ đằng trước là phát Bồ đề tâm mà phải chí tâm tín nhạo rồi tâm tâm hồi hướng đó, cái chỗ đó quan trọng. Nên nguyện thứ 18 là tổng nhiếp hết, một nguyện viên mãn bao nhiêu nguyện khác. Nên là học kinh văn, học hời hợt, nghe hời hợt dễ quá, dễ quá, đi chơi đã đúng không? Từ từ niệm 10 câu nghe nó dễ quá, thiếu mất đằng trước rồi. Đức Phật ở trên kia, Đức Phật ngài nói ta nói đầy đủ nguyện ta dài như vậy, nó chơi nó cắt mất, nó chỉ lấy chụp cái câu nãy chí thập niệm rồi nó ôm cho nó, khi đến lâm chung lâm mạng chung thời niệm 10 câu nó ăn gian, nó không nghe lời ta, thật là đáng thương. Cho nên lúc đó niệm không nổi, nghiệp chướng nó bủa vây quý vị, oan gia trái chủ nó đánh. Quý vị thấy bao nhiêu người đó, nó lúc đó cần tới nghiệp tới, tự nhiên không nhớ Phật thì hết, không nhớ gì hết, theo dòng sanh tử một đời trôi qua rồi đọa vô đâu. Lúc đó tự nhiên nhớ tiền bạc, nhớ tiền bạc rồi đi đâu, đi đâu quý vị, đi làm ngạ quỷ tham, hoặc là làm súc sanh, làm chó giữ lại tiền. Dễ lắm quý vị, mơ giống như một giấc mơ, mình mơ thấy gì mình đi tiếp theo cái giấc mơ đó. Mơ đó đó là thân trung ấm đấy, đó là cảnh giới gọi là khi ngũ ấm hiện ra đó, tức thời đi theo nó đó. Cho nên là ngài ngài Thiện Đạo ngài có bài tứ liệu giảng đó, trong đó mới hữu thiền vô tịnh độ đó, tức là có thiền không có tịnh độ đó quý vị. 10 người thì chín lạc độ đó, là 10 người thì chín người lạc đường, là khi ấm cảnh hiện ra tức thời đi theo nó. Ấm cảnh là gì? Ấm cảnh là những cái cảnh giới nó hiện ra giống như hàng ngày á, mình sống như thế nào, tâm mình nghĩ thế nào nó đi theo đó. Nếu như hàng ngày chúng ta nghĩ luôn luôn về Tây Phương Cực Lạc, luôn luôn nhớ Phật niệm Phật, thì đến lúc đó âm cảnh hiện ra mình đi theo là mình đi theo về tới hương lạc. Còn nếu như mình vẫn chưa đổi được tâm niệm như vậy, đến lúc đó âm cảnh hiện ra mình đi theo thôi. Đi theo đây đâu, mình vô luân hồi chứ đâu. Lúc đó thấy bà con mình, thấy như quý vị là người vợ, thấy ông chồng chết rồi, bây giờ ông xuất hiện, lúc đó mình không biết là mình ông chết rồi đâu. Mình đi theo, trong kinh Địa Tạng nói à, không phải Thiền Căn nói à, trong kinh Địa Tạng nói khi người làm lành làm thiện ở trong chốn Nam Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung cũng có 100.000 quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt thần hồn người đó cho đọa lạc, đúng không? Quý vị đọc cái Địa Tạng quý vị nhớ không? Cho nên là gì, lúc đó âm cảnh cảnh nó giả, nó hiện ra, nó lừa mình đi theo, nên là sợ quá, phải sợ, phải biết sợ luân hồi. Mà chúng ta luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, không phải đời này đâu quý vị. Cho nên phải ráng chí tâm, chí tâm giải thoát sanh tử, ôm lấy một điều thôi, một câu Phật hiệu, một đức Phật tới cùng. Đời này chúng ta nghe pháp tu được, đoạn được phiền não, chứng được quả càng tốt. Quý vị mà như hòa thượng giảng là nếu quý vị minh tâm kiến tánh thì quý vị tự về Tây Phương Lạc được, không cần phải Phật tiếp dẫn. Bây giờ chúng ta lấy ai là minh tâm kiến tánh, tu không nổi, đúng không? Minh tâm kiến tánh thì mới được. Còn bây giờ mình làm gì? Nếu như ai mà chứng được sơ quả trở lên thì coi như mình trụ được trong định, đảm bảo là vãng sanh dễ dàng. Và hòa thượng hạ thêm cấp nữa, thôi sơ quả hướng thôi, là công phu niệm Phật thành phiến là được, là thật ra là gần với sơ quả lắm rồi. Quý vị nghĩ sao, công phu thành phiến là sơ quả hướng, định định đó là định của sơ thiền. Hòa thượng nói định nó định tương đương với định của sơ thiền. Huệ quý vị có, huệ quý vị có, thì cái thiếu một chút đoạn phiền não thôi, quý vị chưa đoạn được các kiến hoặc, cho nên chưa chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, hoặc là sơ tính vị Bồ Tát chưa chứng thôi, nhưng rất gần rồi. Cho nên công phu đó tự tại ráng hướng sanh, tự tại biết trước ngày giờ, thậm chí biết trước ngày giờ. Cho nên ráng tu quý vị, ráng tu đi, mỗi người mình phải là gì? Tự thắp đuốc lên mà đi, tức là mình phải ráng mình tu. Đường sanh tử mình lo chứ ai lo, không ai lo được đâu quý vị. Do dù đồng tu đến trợ niệm có đông hơn nữa, quý vị thấy lúc đó quý vị cũng không thấy nghe gì hết đó. Nó trong cái Địa Tạng nói à, chứ không phải Thiền Căn nói đâu. Trong cái Địa Tạng nói là lúc đó người gì không có mắt thấy, cho đến tai không thấy nghe gì hết đó. Đó là quý vị thấy không, rõ ràng không nghe gì hết mà họ không nghe đâu. Quý vị niệm Phật bên tai họ, họ không nghe. Những người còn nghe được là thật ra là họ có phước báo đó quý vị, họ chưa đến nỗi cho nên nghe được, nghe lọt vào lỗ tai đâu. Bây giờ nhiều người mê man, còn đó là còn có chút phước báo. Nhiều người ra đi trong nỗi kinh hoàng sợ hãi không biết gì hết thì thôi. Cho nên là ráng mà tu, ráng tu đi, chúng ta nhắc và lẫn nhau thôi à, chứ không có biết nào cách nào đó. Thì Thiền Căn đã giải thích xong chỗ này. Hữu hữu tấn giả à, thêm nữa à, tức là về chữ tấn đó. Pháp tạng ư thân độ vô biên Phật sát hậu, tức là gì, ngài pháp tạng á, chữ thân á, thân là gì, thân là tự mình hay là trực tiếp à, chữ đằng đa sau có chữ hậu cho nên mình đảo lên trước, hậu là sau. À, sau khi ngài pháp tạng, chữ ư này nó phải là động từ chứ không phải là nó là giới từ à, thì phải động từ. Nếu là động từ thì phải dịch là sau khi ngài pháp tạng trực tiếp đích thân hay là đích thân hay là trực tiếp nhìn thấy vô biên cõi Phật. Như vậy cái chữ ư này là mình dịch nghĩa là động từ à, cũng được. Tiện nhất kỳ tâm, tiện trạch sở dục, tức là liền nhất tâm ấy à, và chọn lựa những điều mong muốn. Đây là trong kinh Văn. Văn trung nhất tâm chánh hiện trí tâm giả. Chữ nhất tâm ở trong cái văn, đoạn văn đó đó, trong câu văn này nè, nhất kỳ tâm này nè, chính là hiển bày trí tâm vậy. Đó, đó là giải thích cho chữ trí tâm này từ đâu ra. Chữ trí tâm tên tấn, tức là chữ nhất kỳ tiện, nhất kỳ tâm ở trong văn kinh. Tinh tấn giả, chữ tinh tấn là tinh cần cầu sách, cung thần bảo trì, tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp. Đây là giải thích tiếp tục. Chữ tinh tấn là gì? Là tinh, tinh cần, tinh là tinh chuyên, cần là siêng năng, cầu sách, cầu với sách đều giống nhau là tìm tòi, tìm kiếm. Tức là quý vị học á, ngoài sự tinh chuyên ra đúng không, chuyên một môn rồi quý vị siêng năng thì ai cũng biết rồi. Thứ hai nữa, nói học trò này chịu khó, người học trò gọi là tìm, chịu khó tìm kiếm. Giống như chúng ta học cái gì á đúng không, chúng ta thấy mà chưa đủ á, chúng ta phải tìm tòi thêm nữa, đó là gọi là cầu sách đó. Chúng ta phải tìm tòi lục tìm thêm cho nó đủ tư liệu. Giống như nghe hòa thượng giảng một vấn đề gọi là 88 phẩm kiến thật của tam giới, thì quý vị thấy mình cũng phải cần tìm hiểu, cho nên cố gắng lục trong kinh sách ra để coi 88 phẩm kiến thật là gì đó. Rồi quý vị nghe Thiện Trang giảng chẳng hạn, nói là chứng đến sơ quả rồi, rồi bắt đầu đi lên quả tỷ tiếp theo là gì, sơ quả hướng gọi là nhị quả hướng, rồi nhị quả vân vân đó. Hoặc là Thiện Trang giảng về ngũ bất hoàng thiên, thì hòa thượng cũng giảng ngũ bất hoàng thiên, nhưng mà quý vị vì người có tâm học cho nên quý vị muốn biết ngũ bất hoàng thiên là gì đúng không, thì bắt đầu quý vị tìm ra, thì rất may mắn là trong bàn cờ đó, trong cờ tu thần Phật có, thì đó quý vị, ngũ bất hoàng thiên là năm tầng trời bất hoàng, gồm có vô phiền, rồi vô nhiệt, rồi thiện kiến, rồi thiện hiện, và rồi sắc tu cánh đó. Thì quý vị hiểu như vậy, đó là mình gọi là tìm tòi, và mình tìm hiểu tới trong đó như trời đó như thế nào vân vân, đó là những người gọi là siêng năng học. Thì cũng vậy, ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng ngài cũng siêng năng như vậy, tìm kiếm thêm, trên tìm kiếm thêm gọi là cầu sách nha. Chứ cầu sách này nghĩa là vậy. Cung thận bảo trì, chữ cung là cung kính. Hán cổ thì một chữ là hai chữ, thật ra tra từ điển nó cũng ra cung kính thôi. Thận là thận trọng, là cẩn thận à, chúng ta không có ẩu tả à, chúng ta cố gắng học theo Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là thầy của mình đó, Đức Phật A Di Đà trong tiền thân ngài tu hành như thế. Bảo trì là gì? Giữ gìn à, có nghĩa là mình học mình phải giữ gìn những gì cái tâm nguyện của mình, chứ không phải học thời gian nó chạy mất tiêu à. Mình đang tu tịnh độ mà ngon, cái người nói tu Vipassana đi, chạy theo tu Vipassana mất tiêu. Người nói tu mật tâm đi, giàu lắm á, tùy mật tâm mà giàu phước báo lắm. Có người nghe đã quá, chạy theo là ai. Có giàu không quý vị? Tất nhiên mật tâm có câu thần chú có thể trì lên là giàu được mà. Nhưng mà giàu đó có thật không không quý vị? Có người hỏi Thiền Trang sự giàu đó thật hay không, là từ đâu ra, từ định sanh ra hay là từ phước nó sanh ra à, hay là từ nhờ trì chú đó mình lấy phước, mình giống như lấy tiền trong ngân hàng xài trước à, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì Trang nói mỗi thứ đều đúng, nhưng mà không cái nào hoàn toàn đúng. Tức là quý vị nguyên tắc một người tu định thì tất nhiên định sanh phước mà. Quý vị thấy giống như mình đâu có làm gì đâu mà quý vị nhập định hoài á, nhập được định thì đời này sau khi đắc định rồi đó, là đắc thiền định á, quý vị sẽ sanh và có cõi trời thiền. Cho nên người mà đắc sơ thiền á, thường khuyên nhập sơ thiền miết, thì đến khi chết họ sẽ sanh về trời sơ thiền. Người mà thường đắc nhị thiền thì tới khi chết họ sanh về trời nhị thiền. Người đắc tam thiền cũng như vậy. Cho nên ở trong cái ô, có một cái ô gọi là đắc thiền định đó quý vị, trong cờ tu thành Phật đó. Tại vì Thiện Trang hiểu giáo lý cho nên Thiện đang làm bản cờ tu thành Phật rất là chuẩn. Quý vị thấy chuẩn ở chỗ đó đó, đó đắc thiền định thì được như vậy. Vậy thì ở đây cái gì, mình cái gì bảo trì là giữ gìn được điều đó. Thì bây giờ mình giữ gìn là niệm Phật vãng sanh thì mình sẽ được như vậy. Ngài cũng giữ gìn như vậy, đó gọi là bảo trì. mình phải giữ gìn nha, chứ không phải mình tu hồi mình đổi phương hướng mất liều. Tu tập công đức à, thì tu tập nãy thiên đang giải thích rồi, công đức mãn túc ngũ kiếp, mãn túc là đầy đủ à, là tràn đầy á, năm kiếp, tức là mình nói ngôn ngữ bây giờ là suốt cả năm kiếp, tức là hết năm kiếp đó tu hết, chứ không phải là tu thời gian đi chơi á, nó là trọn hết thời gian á, nó là dành hết thời gian cho việc tu tập năm kiếp tròn đầy hết, chứ không phải là trong năm kiếp đó ngày tu chút cái ngày nghỉ đi chơi đó, đi dạo đó, không có, không có. Cho nên gọi là mãn túc ngũ kiếp. Còn chúng ta một năm chúng ta đi chơi mất bao nhiêu ngày nó tiêu rồi đúng không, mình dừng mất tu bao nhiêu ngày à? Cho nên không có mãn túc nhất niên, một năm thôi mà không có mãn túc nữa, mình có nhiều, với thế gian nó có nhiều điều khiến cho mình không thể nào tu xuống được. Cho nên ngài tu như vậy tất nhiên ngài thành tựu rồi. Cho nên á, ở phẩm này á, quý vị, quý vị chỉ cần học mấy chữ này thôi là xin nói quý vị là chúng ta tu dư sức thành công. Khởi đầu chúng ta làm được nè, đầu tiên chí tâm nè, rồi rồi đằng sau là gì, à, tiện nhất kỳ tâm nè, tiến trạch sở dục nè, rồi gì, à, đằng sau nói là tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức mãn túc ngũ kiếp đó. Nếu như bây giờ mình không cần năm kiếp đâu, mình tu hết cả đời mãn túc nhất sanh, tức là cả một đời này, thì chúng ta thành công, gọi là thành Phật có dư, chắc chắn đời này chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Vấn đề là mình có làm được hay không. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, thì Trang thấy cảm thấy là hình như mỗi phẩm đều viên mãn, hình như mình học tới đâu mình cảm thấy hình như nếu như làm được hết thì làm một phẩm thôi, thậm chí làm mấy câu thôi trong phẩm đó thôi cũng viên mãn nữa. À, nhưng mà mình sao nghiệp trước nặng nề quá, học thì thấy hay vậy mà làm được. Chữ tinh tấn, chí tâm tinh tấn có bốn chữ thôi làm không nổi. À, mình tu hồi cũng giải đãi à, có những lúc cũng giải đãi à, thôi mệt quá nghỉ à, vân vân đang gì, à, hoặc là gì gặp cái chuyện gì bất như ý cũng nổi phiền não. Nếu mà thật sự chí tâm tinh tấn làm gì phiền não được, đúng không? Phiền não nào có thể chen vào được? Không có. Cho nên là gì, ở trong kinh Vô Lượng Thọ có lý hòa nghiêm, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tức là một là tất cả, tất cả là một. Mình làm được một điều thôi là thành công hết cả bộ kinh đó. Nhưng mà ở đây tại sao chúng ta phải học nhiều như vậy? Tại vì mình làm không được, không được cho nên phải lặp lại, nói tiếp, nói kiểu khác để mình làm, và mình làm nhờ nhiều cho nên nhắc hoài, làm hoài, cái chỗ này làm chưa xong, chỗ kia làm tiếp, dần dần bù vô qua lại nó dần dần nó đầy dần. Cho nên là đó, mãn túc ngũ kiếp thì bây giờ mình cũng cố gắng là mãn túc nhất sanh nha, một đời này á, làm công đức tu tập công đức đầy đủ, thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hạnh giả đó, tức là thành cái hạnh, hạnh thành tựu, là thành tựu hạnh trang nghiêm thanh tịnh. Hạnh thanh trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh đó, tức là ở đây phải nói là cái chữ này đọc như vậy sai rồi, phải là thành tựu cái hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật trang nghiêm, phải chưa? Cõi Phật trang nghiêm chứ phải là trang nghiêm cõi Phật nha. Mình đọc bị nhầm á, cái này tính từ nó đằng trước thì phải đảo đằng sau. Có nghĩa là gì? Ở đây á, nói là thành tựu được hạnh, hạnh gì? Hạnh thanh tịnh cho cõi Phật trang nghiêm. Cõi Phật trang nghiêm tức là Tây Phương Cực Lạc đó. Còn thanh tịnh là ở đây coi như làm cho trong sạch đó, à, cõi Phật như vậy. Đó là ngài đã thành tựu được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị hiểu không ạ? Ở đây là vậy. Cho nên là chỉ có mấy chữ này thôi nhưng mà chúng ta tu không nổi. Thiện Trang nói đây là lời ngài Hành Tổ, ngài phải nói là chắc là bậc đại ngộ, đại trị đại ngộ, ngài mới viết ngắn lại vậy. Cả phẩm này rất dài, nhưng mà ngài viết lại những cái tinh hoa ở trong phẩm này có bấy nhiêu đó thôi. Quý vị thấy không ạ? Nếu chúng ta học được bao nhiêu là thành tựu đó. Rồi, ở đây đọc phần dịch nghĩa về chí tâm. Như trong kinh văn đã hiển thị tất cả kiểu tâm hạnh của chí thành vô thượng. Thêm nữa về tấn thì sau khi ngài Pháp Tạng trực tiếp thấy vô biên cõi Phật thì liền phát tâm ấy chọn lựa những gì mong muốn. Chữ nhất tâm trong kinh văn chính là hiển bày chí tâm vậy. Tinh tấn là tinh tấn siêng năng tìm cầu mong muốn, cung kính cẩn thận giữ gìn tu tập công đức suốt cả năm kiếp, thành tựu hạnh thanh tịnh cõi Phật trang nghiêm. Là như vậy đó quý vị. Dịch ra thì nó không hay bằng cái nghĩa gốc, cho nên là Thiện Trang nói thật quý vị, Thiện Trang vẫn thích cái gốc. Mình không phải là gì, nhưng mà có những cái dịch thì hay hơn bản gốc cũng có thể, nhưng đa phần thì so với bản gốc là mình không thể dịch hay hơn được. Mình không phải kiến thức cái trình độ của ngài Cư Ma La Thập, đôi khi dịch hay hơn cả bản gốc, nhưng mà đa phần là mình không thể dịch hơn hay hơn được. Cho nên là có một phần nhỏ thôi, tức là có một phần nhỏ trong cái văn cổ nó khó hiểu, mà người thông đạt người ta chuyển ngữ sang nó sáng tỏ, còn đa phần là thua. Văn gốc lúc nào cũng hay hơn, cho nên ai có điều kiện có nên thâm nhập vào chữ Hán. Thiện Trang xin nói chia sẻ quý vị, Thiện Trang sẽ có thời gian thì chia sẻ lại một lần nữa cái phần Hán cổ về phần ngữ pháp, mình học lại từ loại thì như vậy quý vị sẽ dễ dàng thâm nhập, dịch sẽ chính xác giống như cái chữ đoạn văn vừa rồi đó. Mà nếu mà không có cái ngữ pháp á, là quý vị dịch nó sẽ sai cái chữ câu này nè: thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hạnh. Nếu quý vị không nắm được ngữ pháp thì quý vị dịch nó đảo thứ tự, nó không đúng. Thiện Trang thì do nắm ngữ pháp nên là dịch đúng, mà với quý vị thấy cũng đôi khi viết không có chánh niệm, viết lộn thứ tự từ ngữ đó. Rồi, như vậy chúng ta đến Phật mục tiếp theo là mục Đinh Tam. Đinh Tam Pháp Tạng Thỉnh Pháp Phân Tam. Tức là mục Đinh là giáp là A, Ất là B, Bính là C, Đinh là D, Đinh Tam là D3. Là Pháp Tạng Thỉnh Pháp, tức là Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng Thỉnh Pháp. Và mục này làm chia là 3 phần. Thì ở đây nếu quý vị không nhớ thì do chúng ta là đi giữa chừng, Thiện Trang lại lướt qua cái phần phân khoa. Lẽ ra có cái phần phân khoa trong cái bài, mấy bài đầu á, mà thằng Thiện Trang lướt qua mất, cho nên là chúng ta giữa chừng thì chúng ta không biết cái số này đánh như thế nào. Thì bây giờ Thiện Trang với tua lại một chút xíu. Bây giờ đang là mục A2, B1, C2 và D3. Thì mục D3 này chính là mục Pháp Tạng Thỉnh Pháp. Vậy thì mục D3 đó là gì? Thì xin nói quý vị, mục D3 nó nằm trong mục D. Mục D này nó là ở phẩm thứ tư á, phẩm thứ tư Pháp Tạng Nhân Địa đó, chúng ta đã học qua mục D. Thì cái mục D đó là gọi là xuất gia tu hành. Đó là mục D ở phẩm thứ tư, quý vị tìm lại mục D ở phẩm thứ tư. Thì mục đó chia ra 10 phần, tức là từ D1 đến D10. Thì ở phẩm thứ tư là học được D1 và D2. Bây giờ phẩm thứ năm là D3. Quý vị hiểu mà. Tức là nói về cuộc đời của Tỳ Kheo Pháp Tạng thì rất nhiều. Thì trong đó có mục gọi là xuất gia tu hành. Mục đó đánh chữ D. Và trong xuất gia tu hành chia ra 10 đoạn. 10 đoạn lớn. Thì ở phẩm thứ tư chúng ta học D1 và D2. Ở phẩm thứ năm bây giờ chúng ta vào mục D3 đó. Thì đang tua lại một chút như thế là quý vị hiểu cái phân khoa này. Còn cái chữ C nó là một rước nữa, B là khác nữa, A khác nữa đó. Thì chúng ta sẽ quay trở lại ở lần giảng sau chúng ta sẽ rõ ràng. Còn lần giảng này thôi lỡ rồi nha, chúng ta lỡ đi giống như nối dòng giữa chừng mà. Nó lỡ lỡ rồi cho nên thôi chấp nhận đi. Chứ bây giờ mà quay lại tri tri thì quý vị sẽ rối thêm. Thiện Trang do lúc đầu Thiện Trang lướt, Thiện Trang nghĩ là tiễn giảng cho nên là Thiện Trang lướt đó. Thì giảng không hết á, chứ không đấy, nếu mà không là Thiện Trang sẽ nói rõ hơn cái này. Thì thôi vậy nha. Như vậy mục này D3 này đó, mục D3 này sẽ chia làm 3 phần, thì quý vị chắc chắn biết rằng nó sẽ D rồi tới E đúng không? Nó sẽ có E1, E2 và E3. Đó, thì quý vị hiểu như vậy. Như vậy mục A2, B1, C2, D3 này, Ngài Pháp Tạng thỉnh Pháp. Thỉnh Pháp đó là thỉnh Pháp đối với thầy của mình đó, để cho thầy của mình giảng ra. Tiếp tục mục này thì sẽ chia làm 3 mục. Phân tam tức là chia làm 3 mục, 3 mục nhỏ. Mục thứ nhất là tức là mục E đó, gọi là mẫu nhất tổng minh. Mẫu nhất tức là E1. E1 là tổng minh. Tổng minh tức là làm sáng tỏ tổng thể, hay là làm sáng thể tổng quát đó. Tổng quát tức là nói chung thôi chứ chưa nói chi tiết ra. Rồi bây giờ vào mục kinh văn. Như vậy đây là mục A2, B1, C2, D3, E1. Quý vị nhớ đang là mục D3, nó chia ra là có 3 cái E, E1, E2, E3. Vậy nhớ vậy đi, còn có mấy cái chữ C, A, B, A đây tạm quên đi cho dễ nhớ. Kinh văn như sau. Kinh văn ở phẩm thứ 5. Pháp Tạng Tỳ Kheo, thiết thử kệ dĩ, nhi bạch Phật ngôn, ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật. Đó, đó là âm Hán Việt. Chúng ta giải thích từng chữ, từng câu, rồi sau đó chúng ta vào phần kinh văn dịch nghĩa, và chúng ta phần vào chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Pháp Tạng Tỳ Kheo, thiết thử kệ dĩ, tức là Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, Ngài chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Thiết thử kệ dĩ, chữ thử kệ là bài kệ ở đó à, tức là Ngài sau khi cái kệ là chữ dĩ là rồi, thiết cái bài kệ đó rồi, tức là nói bài kệ đó rồi. Bài kệ phẩm thứ tư quý vị nhớ không ạ? Bắt đầu từ gì? Như Lai vi diệu sắc đa nghiêm đúng không? Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng đúng không? Đó. Đó, từ 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 đó đúng không ạ? À, đó là tức dĩ già tha tán Phật phát tụng đại nguyện, bắt đầu vô Như Lai vi diệu sắc đa nghiêm nhất thiết thế gian vô đẳng đó. Đó thì xong cái bài kệ, mà bài kệ đó 30 40 câu đúng không? Bữa trước chúng ta học xong rồi đó. Thì sau khi Ngài phát nguyện đó, đọc xong bài kệ đó rồi, bây giờ nhi bạch Phật ngôn đó, liền bạch Phật rằng, chữ nhi là thì liền, là liên từ. Tức là bạch là nói mà từ người dưới lên người trên gọi là bạch, cho nên con bạch thầy đó. Còn người trên là nói với người dưới gọi là cáo đó. Nên là cáo là nói trên với nói dưới. Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm. Chữ con, ngã là xưng, người xưng mình là tôi đó, nhưng mà ở đây là xưng con đúng không? Tiếng Việt mình thì có nhiều ngôn quá, nhiều chữ chứ không như tiếng Anh chỉ cái you với ai thôi à, hay xưng ngồi đối diện. Tiếng Trung cũng vậy, ít lắm, ít ngôn lắm, có ít cách xưng lắm. Còn mình thì quá trời cho nên mình phải dịch là con phải hợp lý hơn, xưng với Phật, xưng với thầy mình mà xưng tôi nay thì không hóa đúng. Và chữ kim là nay đúng không, thì trong tiếng Việt mình thông thường là đảo từ trước, là nó là trạng ngữ thì đứng trước. Nay con có hai chữ vi hoặc chữ vị, chữ này hai âm, một âm vi và âm vị. Thì lúc trước á, Thiện Trang á, cách tra thay để mình đang dịch á, thì Thiện Trang tra hình như cái bản dịch, bản giảng của Hòa Thượng vào năm lần nào á. Lúc đó Hòa Thượng chưa có giảng mà bộ chú giải này, thì Thiện Trang thấy hình như là Hòa Thượng đọc âm vị là vì Bồ Tát đạo đó, thì cũng đúng. Nếu mà đọc như vậy là cả câu này là một câu dài, là con nay vì Bồ Tát đạo cũng được. Nhưng mà ở đây thì theo bản này á, thì chữ này đọc âm vi không phải âm vị, là chữ vi là làm Bồ Tát đạo, tức là hành Bồ Tát đạo. Cho nên là chúng ta lại đảo lấy âm theo bản này. Đó là không hẳn là sai nha quý vị, không có nào đúng không nào sai hết, nhưng mà có nhiều nghĩa. À, và bây giờ chúng ta lấy cái nghĩa sau cùng là nghĩa của ngài Hòa Niệm Tổ, và Hòa Thượng cũng giảng sau cùng này, những lần sau Hòa Thượng giảng theo nghĩa này thì mình lấy nghĩa âm này làm vi Bồ Tát Đạo. Cho nên hồi trước á, bản dịch đầu tiên Thiền Trang là vị Bồ Tát Đạo gì, Thiền Trang tham khảo lần trước bản cũ, bây giờ mình cập nhật mới. À, cho nên là vi vị gì cũng được. Con nay ha, nay con hành Bồ Tát Đạo, tức là con đường để thở hành Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta Hòa Thượng hay nói gì, giỡn vui vậy, ngài thì hành Bồ Tát Đạo, còn chúng ta là hành gì? À, Hòa Thượng nói là nếu mà quý vị không hành Bồ Tát Đạo thì quý vị đang hành Luân Hồi Đạo, tức là đi làm con đường luân hồi, ngày ngày đang tạo chế tạo sự nghiệp luân hồi, gọi là hành luân, gọi là vi luân hồi đạo. Luân hồi là như thế nào? Là tham, là sân, là si, là mạn nghi, là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. 10 loại kiết sử đó là chính là nguyên nhân gốc rễ của sanh tử luân hồi. Cho nên hàng ngày có tham, đó là nhân chính để đọa vào ngạ quỷ. Hàng ngày có sân, đó chính là nhân chính để đọa vào địa ngục. Nếu có phước báo, không sân, không quá mức sân thì cũng làm la sát. À, la sát sân đó quý vị. Cho nên người nào tu hành nhiều mà sân hận quá, mai mốt làm la sát đó nha. Đó. Rồi mà nếu mà gì tham sân rồi si, si mê, si mê nhân chính của si mê là đọa vào súc sanh. Cho nên là đừng có si mê, mê nhiều người mê mệt, mê mẩn quá, mê quá nhiều, ham muốn mê nữa, mê say thì đi vô súc sanh, mê mê mờ mờ là không biết gì á. Mạng là gì? Là cống cao ngã mạng, tự cho mình ngon, thì quý vị tu phước báo nhiều cái nữa thì quý vị đi về đâu? Sẽ đi vào Atula. À, vào trong đó làm cõi hằng. Cho nên Atula là do có phước báo mà tâm cống cao ngã mạn, tâm tranh đấu hơn thua, tu hành rồi cũng ham hơn người ta thì vô Atula. Rồi gì, nghi nghi là nghi ngờ, nghi ngờ đối với thánh giáo thì cái này những người nghi ngờ thì đọa ba đường ác chung chung, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, nó thuộc về những cái điều mà ở trong cõi người, cõi trời. Đó, cho nên là tại sao nhiều phiền não như vậy đó quý vị thấy không đơn giản. Bây giờ chúng ta muốn vi Bồ Tát Đạo thì chúng ta tức là hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta cố gắng làm theo con đường Bồ Tát, đúng không? Bồ Tát làm sao mình làm vậy, chứ đừng có vi Luân Hồi Đạo nha, hay vi Atula Đạo, vi La Sát Đạo, không nên. Chúng ta hãy là vi Bồ Tát Đạo, học theo Tỳ Kheo Pháp Tạng. Dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, chữ dĩ là đã phát tâm vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh giác là tâm làm Phật rồi, ngài nguyện là Phật rồi, chúng ta cũng nên học như vậy, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Thủ nguyện tác Phật, chữ thủ tức là chọn lấy, cầm lấy, tức là mình đã ngài đã chọn lấy nguyện làm Phật. Tác Phật tức là thành Phật, lập Phật. À, tức là nguyện thành Phật đó quý vị. Chứ không phải nguyện khác, nguyện nguyện cho lớn. À. Tất linh như Phật, tất là hết thảy đều khiến. Linh là làm cho, tức là đều làm cho giống như Phật. Tức là ngài mong là những thành tựu của ngài đều sẽ giống như Phật. Đó. Thì đây là như vậy. Tạm dịch: Tỳ kheo Pháp Tạng nói bài kệ ấy xong, liền bạch Phật rằng: Nay con hành Bồ Tát Đạo, đã phát tâm vô thượng chánh giác, giữ nguyện làm Phật, điều làm cho giống như Phật. À, giống như Đức Phật cũng được. Đó là đây chúng ta hiểu được. Và hoàn nguyện về. Thì ở đây thiền nhân giải thích sơ thôi, đằng sau còn hòa niệm tổ giải thích nữa, quý vị cứ yên tâm. Chúng ta bắt đầu vào giải, tức là lời giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Hữu đoạn thừa thượng khải hạ. Hữu đoạn, hữu là bên phải, đoạn bên phải. Ở đây quý vị biết là khó hiểu, tại vì chúng ta là cái chữ tiếng Việt chúng ta là viết từ trái qua phải, viết từ trên xuống dưới. Còn hữu đoạn á, thì chúng ta phải nhìn vào cái bản gốc. Đây đây quý vị thấy cái chữ người ta viết á, viết có chữ Hán á, là nguyên tắc là bên từ viết bên phải trước. Đây như như quý vị chí tâm tinh tấn để ngủ đúng không ạ? Đó là dòng đây là dòng bên phải nè. Rồi cái dòng tiếp theo nè, giải nè, bổn phẩm tục tiền nè. Đó, như thế như vậy là cho nên nói là đoạn bên phải là cái đoạn dòng bên này nè. Đấy, vừa rồi đây là đoạn đây này, đoạn đây là pháp tạng tỳ kheo nè. Cho nên bắt đầu giải là nói hữu đoạn, tức là đoạn bên phải này. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là bây giờ mình chuyển sang tiếng Việt, mình không viết theo kiểu bên phải thì mình phải nói là đoạn vừa rồi hay là đoạn trên, đúng không ạ? Tại vì nó viết ở trên. Rồi, cho nên là phải hiểu như vậy. Có khi hòa thượng đọc á, mời xem kinh văn. Đó. Rồi thì bắt đầu là đoạn bên thứ nhất, dòng thứ nhất từ bên trái sang bên phải sang gì đó, thì chúng ta biết là do cái chữ viết người ta viết là xuống xuống là từ bên này qua bên này. Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta viết theo kiểu này, trên từ trái sang và đấy. Và quyển kinh đây cũng vậy, quý vị thấy đây cái bìa cũng vậy, mình tưởng là ngược, cái bìa là đằng sau, cái bìa là đằng sau nè, bắt đầu đọc là đọc từ đằng sau tới đọc trước. À, đấy quý vị thấy hình Phật, hình Đức Phật, rồi hình ngài Hạ Liên Cư ra đó, rồi một hồi mới vô bắt đầu Tịnh Độ Đại Kinh mục lục ở đây này. Đấy, vô đây đã bắt đầu từ trang một, từ đây rồi đến dở 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 dần dần dần, cho nên dở một hồi đó, tới lần trước rồi, mình tưởng là lần trước nhưng mà thật ra là lần sau. Đây đây quý vị thấy ngược như vậy, đấy là bên văn hóa của Trung Hoa khác chúng ta. Còn chúng ta là văn hóa Việt nên là theo phương Tây, bây giờ là từ lại ngược lại đó. Đó là chúng ta phải hiểu một chút xíu thì nhân giải thích rõ ràng để quý vị không có bỡ ngỡ. Như vậy hữu đoạn tức là đoạn bên phải, tiếp là mình nói là đoạn trên đi ha, đoạn vừa rồi đi. Thừa thượng khải hậu, thừa thư thượng khải hậu, thì đây là một cái cách mà người Hán người ta viết rất là hay. Thừa đó là nối tiếp, nối tiếp ở trên và mở lối cho đằng sau, cho nên thường gian dịch là tiếp nối ở trước mở lối ở sau. À, đấy là dịch một cách dịch bóng bẩy. Thượng phẩm trung dĩ kệ biểu nguyện. Thượng phẩm này không phải thượng phẩm từ sanh mà phẩm trên. Thượng phẩm trung tức là trong phẩm trên, tức là trong phẩm trước đó, phẩm thứ tư đó. Dùng bài kệ để mà biểu thị nguyện. Kim văn trung tức là trong cái đoạn văn này, nãi dĩ trường hàng tự bạch ngôn. À, nãi dĩ trường hàng bạch ngôn là trong văn này thì dùng cái thể loại là trường hàng để mà nói rằng, để bạch lên rằng, bạch mà từ dưới bạch lên đó, để nói để bạch rằng. Ngạc dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm, là đã phát tâm vô thượng chánh giác. Quý vị nhớ 12 thể loại kinh văn không ạ? Thì Trang chắc chia sẻ nhiều lần rồi, quý vị nhớ. Tức là ở phẩm thứ tư á, thì dùng bài kệ, gọi là già tha. Già tha thì dịch là cô khởi tụng. Quý vị nhớ trong 12 thể loại kinh thì có trường hàng và kệ tụng, đúng không ạ? Thì Trang xin đọc lại cho quý vị bài kệ rất là dễ nhớ mà chư tổ đã đúc kết, không phải của thiền trang, thì trang chỉ học lại thôi. Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, phương quảng lụng nghị cập ký biệt. Đó là 12 thể loại kinh của kinh điển đại thừa. Kinh tiểu thừa chỉ có 9 thể loại thôi. Thứ nhất là trường hàng, Rường hàng tức là bây giờ chúng ta nói là văn xuôi. Văn xuôi tức là văn rất là dài. Trùng tụng, trùng tụng tức là bài tụng lặp lại nội dung cũ. Giống như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay kinh Địa Tạng gì đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên thuyết lại nghĩa trên bằng nói bài kệ rằng đó. Như vậy đó là gọi là trùng tụng. Tinh cô khởi, chữ tinh hay còn gọi là tịnh. Bây giờ không biết thông từ điển, bây giờ tra không có âm nào tịnh hết, âm nào tinh hết. Nhưng mà trong chữ tổ Việt Nam dịch là toàn là tinh, tinh tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, thì chữ đó tịnh, tịnh có nghĩa là đồng thời. Và cô khởi trường hàng trùng tụng tinh cô khởi. Cô khởi tức là cái bài kệ mà không lặp lại nội dung lần trước đó, gọi là già tha hay là tinh cô khởi. Giống như kệ phẩm thứ thứ năm á, quý vị thấy Như Lai vi diệu sắc đa nghiêm nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, thì đoạn đó không có lặp lại nội dung lần trước mà hoàn toàn là mới mẻ, thì đó là cô khởi, tinh cô khởi, cô khởi nha. Thí dụ nhân duyên giữ từ thiết, thí dụ tức là hay nói bây giờ gọi là ví dụ. Ví dụ đưa ra những ví dụ, ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có thí như có một cái người muốn đo biển, đúng không? Đó, thì lấy cái gì đó để mà đo đường nước biển đó, đang trải qua nhiều kiếp số, đó gọi là thí dụ. Nhân duyên tức là nói ra cái sự việc đó là do cái nhân thế nào, cái duyên thế nào, duyên nhân đời trước. Ví dụ như câu chuyện Ngũ Phiến Đề La. Câu chuyện Ngũ Phiến Đề La đó là nhân duyên. Nhân duyên là tại sao bà Mạc Lợi Phu Nhân là bà có được 5 người hầu. 5 người hầu, trong đó 4 người khiêng kiệu, 1 người làm đầu bếp. Rất là phục tùng. Rất phục tùng bà. Thì khi mà đi tới thì bà mà do là từ một cô gái vườn lài thôi, trong cái vườn lài thôi, mà được trở thành hoàng hậu, trở thành Mạc Lợi Phu Nhân, tức là vợ của vua Ba Tư Nặc, trở thành cung phi luôn, mà phải nói là coi như được ưu ái. Cho nên bà không biết nguyên nhân gì tại sao, cho nên bà mới hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyên nhân gì mà con được Phật Pháp, con được gặp Phật Pháp? Con đã có thể chuyển thân từ một người hèn kém trong gia xã hội, đó là một cô gái đi đi làm thê, bị người ta bán cho vô nhà đó để mà trong cái vườn lài thôi, mà bây giờ con có thể làm gọi đệ nhất phu nhân của vua Ba Tư Nặc đó. Thì như vậy Đức Phật mới nói là cái nhân của bà gọi là nhân duyên đó. Nhân cái gì, quý vị nhớ câu chuyện đó mà, đó là trong đời quá khứ bà thấy có, bà cũng là một cô gái thôi, bình thường thôi, bà thấy có 5 vị tỳ kheo thường là ở nơi hoang vắng, ngồi ở ngoài đồng đó, biểu thị tu hành rất tinh tấn, cho nên bà vô cùng cung kính ngưỡng mộ. Cho nên bà thường xuyên trích hết, cái nói chung là đem bao nhiêu tài sản mình ra cúng dường các bữa ăn cho các vị tỳ kheo đó, bằng lòng thành kính nhất 5 vị tỳ kheo đó. Mà 5 vị tỳ kheo đó thì thực tế là không có thật sự tu hành, chỉ giả dạng thôi, tức là tu về bề ngoài thôi chứ còn thực tế không có tu. Cho nên sau khi cúng dường xong á, đời đó đó, thì bà được, tuy là người mấy người đó không tu thật, giả thôi, nhưng mà bởi vì cái tâm bà rất là, cái tâm của cô gái đó rất là thành kính, vô cùng thành kính, và cúng dường như vậy đối với tăng bảo, cho nên sau khi chết được sanh lên cõi trời. Sau khi hết cái phước đó được sanh xuống nhân gian làm cô gái vườn lài, và do cái phước báo lại tiếp tục gặp cúng dường cho một vị tỳ kheo, và trong đó kinh thì có kinh nói là đó, vì đó chính là Đức Phật hóa thân, hoặc là có kinh thì nói là cúng dường cho vị đó để chứng quả A-la-hán rồi, thì không biết thế nào cái chi tiết đó. Nhưng mà nhờ vậy sau đó mới chuyển được cái đời từ một cái cô nô lệ, là nô lệ chứ canh vườn lại thôi, mà trở thành Mạc Lợi Phu Nhân. Mà do vua Ba Tư Nặc đi ngang qua vô tình gặp thấy người này có đức hạnh rất tuyệt vời, có tài năng, cho nên đưa về hoàng cung. Mặc dù mẹ của vua Ba Tư Nặc không chịu nhưng cũng phải chấp nhận để làm vợ của vua Ba Tư Nặc, tại vì cái môn ông đăng hộ đấu không được, tức là giai cấp sát lấy lợi, không thể nào lấy giai cấp thủ Đà La được, giai cấp thấp hèn được, nhưng mà vì tài năng mọi thứ được thuyết phục. Cho nên là sau đó bà hộ trì Phật pháp cúng dường và đến thỉnh Phật hỏi như vậy. Cho nên là lúc đó bà rất là vui thích, nói là ôi vậy là năm vị ân nhân của con bây giờ đó, ở đâu rồi để con báo đáp bắp đền. Cái Đức Phật nói không đâu xa hết, bà bây giờ ta nói ra bà sẽ hơi đừng buồn nha, đừng buồn. Cái không con rất muốn nghe. Đức Phật nói thì bốn người đang khiêng kiệu bà đó, đó là chính là bốn vị tỳ kheo đó. Vì đời trước giả dạng tu hành cho nên sau kiếp đó thì bà sanh cõi trời, còn bốn vị đó đọa vào ác đạo thập địa, đọa địa ngục. Đời này họ lên họ trả lại cái nợ đời trước bà cúng dường, cho nên làm thân là khiêng kiệu đó quý vị, làm người hậu khiêng kiệu cho nên cúng dường gọi là thí chủ nhất lập mẻ đại như tu di sơn kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng. Một hạt gạo thí chủ lớn như núi tu di đời nay không lợi liễu đạo, mang lông đội sừng trả, không có mang lông đội sừng thì cũng gì vô làm khiêng kiệu đó. Lúc đó ôi bà nghe như vậy thì bà không có, bà rất là xúc động, mà nó tới mà đánh lễ kêu thôi thôi các ân nhân của con xin lỗi, con không có cố ý, con các ngài như vậy thôi, các ngài đừng từ nay ra đi đừng làm nghề nữa. Thì mấy người đó xin lỗi năn nỉ thôi, cô đừng có cho chúng tôi nghỉ việc, chúng tôi làm tiếp mà. Nó năn nỉ quá trời, nói cỡ nào nói cũng không chịu đó. Thì Đức Phật nói không được đâu, mấy người đó nghiệp họ quá nặng cho nên không có cách nào đâu, không được, bây giờ đuổi cũng đi đâu, họ không chưa bao giờ họ hết trả hết nghiệp của cô họ mới đi. Họ mới thỉnh Đức Phật có cách nào, Đức Phật nó không được, họ đời này đến đây là họ phải trả nghiệp đó. Cho nên xuất gia tu hành giả dạng tu hành đó có cũng không thoát được. Thế bà mới hỏi nếu còn người thứ năm đâu, người nữa, thì Đức Phật nói người đó chính là đầu bếp ở nhà, đang làm ở nhà. À, làm ở tại cung thành ở trong cung điện thành hoàng cung á. Thì lúc đó cũng là năm người gọi là ngũ phiến đề la. Ngũ phiến, ngũ là năm, phiến là lừa gạt, năm cái người lừa gạt người ta nên trở thành đề la. Đề la gọi là kẻ hầu, năm kẻ hầu là nhân đời trước mà lừa gạt, đó gọi là nhân duyên. À, quý vị thấy thể loại thứ ba là thí dụ, thể loại thứ tư là nhân duyên, đúng không? Giữ là và, tự thuyết là những bộ kinh nào Đức Phật tự nói ra gọi là tự thuyết. À, thế sao thể loại tiếp thứ sáu rồi đúng không, tự thuyết là thứ sáu. Thứ bảy là bổn sanh bổn sự vị tằng hữu. Bổn sanh là nói về những cái vấn đề đời, bổn sanh ở đời á, cái đời gốc của đời trước, như mà Đức Phật nói đời trước ta làm nai chúa, Đức Phật làm khỉ chúa vân vân, đời nào gọi là bổn sanh. Bổn sự tức là những cái sự việc của ngài đã trải qua gọi là bổn sự. Ví dụ như ngài có cái nạn bị cô gái chiên già vu khống, ngài cũng nói cái nhân quả đời trước, cái gọi là cái bổn bổn sự đó, cái việc làm của ngài đâu trong đời quá khứ, việc làm gì vân vân, ngài kể mà nó không có liên quan tới thì nếu đó cũng phải thuộc về là nhân duyên rồi. Tự bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, vị tằng hữu là cái chưa từng có, thì những điều gì mà chưa từng có, giống như trong kinh nào quý vị hay tụng một hồi. Bây giờ các đại chúng trong hội đều cảm thấy là những điều chưa từng có đó. Lúc đó trời đau lợi rưới hương hoa vân vân, đúng không, trong kinh Địa Tạng nói như vậy, đó là bộ là vị tằng hữu đó. Như vậy thể loại thứ chín là vị tằng hữu, còn 10, 11, 12 là gì? Phương quảng lụng nghị cập ký biệt. Phương quảng là rộng lớn, những bộ kinh đại thừa nói về rộng lớn, những cái nghĩa lý rất sâu, ví dụ như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đấy, kinh Hoa Nghiêm gọi là phương quảng, thế là rộng lớn, cho nên phương quảng là thuộc dạng đại thừa mới có, chứ tiểu thừa không có phương quảng. Phương quảng lụng nghị đó là bàn luận một vấn đề nào đó, đó gọi là lụng nghị. Giống như ngoại đạo đưa ra những cái phương pháp để chất vấn Phật, Phật đưa ra những lời nói thuyết phục ngoại đạo, thì đó là luận nghị. Cập là và, ký biệt tức là thọ ký do riêng ai đó, thọ ký do riêng ai. Ví dụ như bây giờ Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài Tôn giả Xá Lợi Phất là rằng qua bao nhiêu hàng hà sau kiếp sau ông ấy sẽ thành Phật cái gì đó. Còn trong kinh Địa Tạng, chúng ta nói kinh Địa Tạng quý vị dễ quen hơn, kinh kinh Địa Tạng là nói là gì, bây giờ Đức Phật thọ ký cho chúng mạng quý vương đó, quá 170 kiếp sau ông ấy sẽ thành Phật hiệu là vô tướng Như Lai, đúng không? Đó. Kiếp đó tên là gì, cõi nước đó tên gì, đó 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 gọi là ký biệt, mà thọ ký cho riêng ai đó. Như vậy đó là 10 thể loại, 12 thể loại kinh, đúng không? Chúng ta đã nhắm rồi, Thiện Căn nó đi nó lại nhiều á, quý vị tự thuộc. Cho nên có nhiều người hỏi học Phật pháp muốn làm giảng sư làm sao, muốn làm phát tâm giảng kinh, Thiện Căn nói phát tâm giảng kinh thì cứ nghe đi, nghe hoài tự nhiên nó thấm nhập vào. Không cần phát tâm giảng kinh, mình cứ nghe Phật pháp, nghe năm này qua tháng nọ, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài nó thấm vào, từ từ nó chuyển thành của mình. Không có cần học đâu, có người học cứ nghe như vậy là từ từ nhập vô. Hồi xưa Thiện Căn nói Thiện Căn cũng dốt như quý vị vậy thôi, Thiện Căn không biết gì đâu, nghe có mỗi cái câu là trong kinh Nhân Quả Ba Đời đó, Thiện Căn nói kinh Nhân Quả Ba Đời, nhược nhân dục liễu tri à, ta à, quên không phải à, là dục tri tiền thế nhân à, đó là câu đó ai cũng biết không, trong kinh Nhân Quả Ba Đời á, mình nghe rất là đã nào, dục tri tiền thế nhân, thì chị Nhân thuộc được câu đó rồi, tức là dục là muốn, muốn biết nhân đời trước à, bắt đầu ấy. À, nhưng mà mấy câu sau đó là lộn qua lộn lại, đọc ngoài cũng thuộc nè, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, bây giờ thì đọc được như vậy. Nhưng hồi xưa đọc cái lộn qua lộn lại có bốn bài kệ đó không thuộc được, mà cố gắng học cũng không thuộc được. Nhưng mà không sao hết, cứ theo năm tháng dần dần mình học nó tích lũy, dần dần bây giờ Thiện Căn đọc cái bài kệ đó không cần phải thuộc luôn mà cũng thuộc. Là gì? Dục tri tiền thế nhân, tức là muốn biết nhân đời trước, kim sanh tác kim sanh thọ giả thị, tức là đời này. À, thọ giả là những cái gì mình nhận lấy à, tức là gì, những gì nhận lấy trong đời này, hãy xem, chữ thị là xem những điều gì mình nhận lấy trong đời này, tức là cái quả mình nhận được trong đời này. Rồi dục tri lai thế quả, tức là muốn biết cái quả đời sau, cái quả báo của đời sau đó. Kim sanh tác giả thị, thì hãy xem những điều gì mình làm trong đời này. Thì đó là tự nhiên mình thuộc á. Tại vì sao thuộc vậy? Vì khi mà mình học đến lúc nào mình hiểu bài kệ đó, khi đó hiểu được rồi thì tự nhiên nó trở thành của mình. Đó là một tầng sâu hơn. Cho nên nghe đầu tiên, lần sau nghe nắm được, không nắm được thôi, không sao. Nhưng mà nghe đến một số lần nào đó, gọi là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, nó tự nó thấm vào. Và khi nó thấm vào, dần dần nó mới chuyển hóa trở thành tế bào của mình, trở thành máu huyết của mình, tức là mình sống được với đó. Cho nên dần dần cái câu đó mình làm gì nó cũng hiện ra, khi gặp chuyện gì thì mình nhớ câu kinh văn đó à, trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói bây giờ mình nhận cái này, quả báo này là do đời trước cả. Rồi bây giờ mình làm gì đó, cho sắp làm gì đó cái mình nghĩ rồi, muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời này. Bây giờ mình muốn định giết một con gà không dám giết, đúng không? Mình muốn ăn một cái miếng thịt cũng không dám, thì sao? Quả đời sau phải trả. Cho nên nó trở thành pháp hành của mình. Đó là quý vị đã tu được một bài kệ đúng theo lời Đức Phật nói. Nếu như mình có thể diễn thuyết cho người một bài kệ của kinh điển Đại Thừa thì công đức đó vô lượng vô biên. Vì sao? Không chỉ diễn, không giải thiết đâu, mà phải diễn. Diễn là mình đã thấm nhập vào, mình làm được câu bài kệ đó. Cho nên vô lượng vô biên công đức là vậy. Học tu hành là vậy. Kinh Vô Lượng Thọ bao giờ từng chữ từng câu trong Kinh Vô Lượng Thọ nó thấm nhập vào trong như là máu huyết của mình, lưu thông thành trở thành tế bào của mình, thì quý vị trở thành một phần của vị Phật Vô Lượng Thọ, gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên hòa thượng mới nói là 10% là hạ phẩm hòa sanh, tức là quý vị làm được 10%. Nếu làm được 90% trở lên của kinh Vô Lượng Thọ là quý vị được thượng phẩm thượng sanh. Đó, học về nó làm sao phải học biến số cho đủ. Nhiều người nghe ôi nghe rồi thôi nghe nữa làm chi, thật ra nghe nữa cũng khác mà, đâu có giống lần trước. Người mà giảng giống lần trước là tại vì người ta tu không lên cảnh giới, chán quá nên không lên giảng không vô. Còn nếu người mà thật sự giảng và cứ tu thì cứ theo năm tháng kiến thức lên dần, giải lên dần, hành lên dần, tính giải hành chứng bốn điều đó đều tăng lên dần. Cho nên lần giảng sau người ta giảng càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Quý vị thấy không ạ? À? Quý vị có thể thấy được điều đó. Và mình nghe mình cũng cảm nhận lần sau sâu hơn lần trước. Lần trước mình nghe ngoài da, lần sau mình nghe là mình nhập vào tâm được rồi. Lần sau nữa mình nghe là mình hành được rồi. Và lần sau nữa mình nghe có thể là mình chứng được rồi. Cho nên khi Ngài Pháp Sư Đình Hoàng nói với Hòa Thượng Tịnh Không rằng con sẽ giảng đời này, con chỉ giảng kinh Vô Lượng Thọ thôi. Thì Hòa Thượng nói nếu như con giảng được 10 lần hoặc là 20 lần á, thì con có thể trở thành vô lượng, đời này con trở thành vô lượng thọ Phật, thành Phật luôn, vô lượng thọ luôn, tức là thành A Di Đà Phật luôn. Nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là chứng quả, chứng thành vị vị gì, thành Bồ Tát Pháp Tạng, một hóa thân của Bồ Tát Pháp Tạng, tức là một người sẽ thành Phật A Di Đà nữa rồi, tại thế giới này đắc được quả vị ít nhất là sơ quả, và tương lai vãng sanh về Tây Phương Lạc trở thành vô lượng thọ Phật đó. Cho nên là học đi. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang giảng một tuần hiện tại có 2 buổi thôi, nhưng mà nếu giảng như thế này duy trì được giảng, tại vì Thiện Trang bận quá, nhiều việc quá, chứ không thì không thể giảng hơn được nữa. Cho nên là giảng như vậy, nếu mà cứ duy trì giảng vậy 10 năm giảng được mấy lần, giảng được nếu mà tuổi thọ còn 30 năm, giảng 30 năm suốt như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta đều đi lên đúng không ạ? Nếu cứ tiến 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 vậy thì chúng ta không thành tựu thì ai thành tựu, đúng không? Đừng thoái chuyển là được, đừng chán nản, đừng rời bỏ, đừng có nghĩ rằng học là đủ rồi. Không đủ đâu. Phật pháp khác với môn thế gian. Thế gian học qua một lần, học qua một lần nữa không muốn học. Nhưng mà xuất thế gian là tâm pháp, học cả đời cũng không có chán. Học đến thành Phật cũng không có ngán. Nên nhớ như vậy, càng học càng hoan hỷ, càng học càng thắng nhập. Vì Phật pháp sâu rộng vô lượng vô biên, không có bờ, không có mé, không có một giới hạn nào cả. Tự tánh là vô lượng vô biên. Mà bộ kinh này dẫn cho chúng ta đến tự tánh. Và Thiện Trang vẫn nói quý vị, Thiện Trang giảng lần này gọi là tiễn giảng. Tiễn giảng là chỉ chọn ra mà giảng thôi, chưa có giảng hết. Và còn cái bộ tài liệu tham khảo Thiện Trang vẫn chưa đưa vào, vẫn còn rất nhiều chi tiết. Nếu như cầm thêm bộ đó ghép vào bộ này để giảng thì nội dung sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Cho nên lần sau giảng có thể dài hơn rất nhiều nữa. Vậy thì Thiện Trang nghĩ là nếu mà Thiện Trang không bị một nhân duyên gì khiến cho bị thoái chuyển thì Thiện Trang có thể giảng cho quý vị 10 năm nữa được, với cái tốc độ này thậm chí tùng 3 buổi cũng được. Và hiện tại chúng ta đang vẫn đang cố gắng đắp lại nền tảng bằng giảng thêm một bộ giới luật nữa thấp hơn, dễ nghe, thật sự giảng trên sự thôi để làm, giống như Hòa Thượng giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vậy đó, là giảng trên sự là chính, để cho giúp cho những người hành, bắt đầu từ hành trên sự, tránh nói đàm huyền thuyết diệu. Nói thì hay lắm nhưng mà làm không được thì chúng ta có giới luật kéo chúng ta về tới mặt đất, đúng không? Bộ này lâu lâu đưa chúng ta lên tận chân trời, tận lên mây xanh, nhưng mà bộ kia kéo chúng ta lại xuống mặt đất. Và có bộ giữa là bộ Vô Lượng Thọ lẫn giảng lần trước nữa, 121 bài đó quý vị, là ở giữa giữa tầng mây. Cho nên là quý vị có 3 bộ 3 tầng cảnh giới rồi thì quý vị đi nghe hết 3 bộ đó là quý vị nắm được rồi. Quý vị nghe thêm pháp hòa thượng nữa, pháp hỷ sung mãn thường thành tâm hoan hỷ. Và Thiện Trang nói ai giỏi nữa nghe thêm Hoa Nghiêm nữa là thôi xong rồi, đời này quý vị dư sức, quý vị kiên trì như vậy 20-30 năm thì Trang tin là quý vị có thể khế nhập cảnh giới, tức là ít nhất sơ quả Tu Đà Hoàn quý vị có phần. Và quý vị đã chứng quả thì vãng sanh là chuyện đương nhiên, vì không có nữa đó. Còn quý vị muốn học di thức mai mốt thì không, bộ di luật đó thì nhân giảng cho quý vị bộ di thức nữa. Bộ di thức thì không dễ, nó dài hơn rất nhiều. Ví dụ như quý vị phải học qua Bách Pháp Minh Môn Luận, quý vị phải học qua Bát 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 Thức Quy Cửu Tụng và Duy Thức Tam Thập Tụng đó, là ba bộ ngắn. Sau học ba bộ ngắn chúng ta phải học bộ dài là Luận Thành Duy Thức đó, hoặc là bộ Câu Xá Luận. Bộ Câu Xá Luận thì cũng phải 30 quyển. Bộ chúng ta đây nè, bộ này là tộc theo dung lượng Thiện Căn đếm thử số chữ. Một quyển của thời Trung Hoa người ta dùng quyển của một quyển sách đó quý vị là 5.000 chữ. Mà cái bộ Câu Xá Luận là 30 quyển, tức là lấy 30 nhân 5.000. Bộ này bao nhiêu chữ biết quý vị biết không ạ? Thiện Căn tra hết, coi thử kiểm tra hết bao nhiêu chữ thì khoảng 41 quyển, tức là chúng ta đã học được bây giờ hơn 1/4 rồi, là hơn 1/4 rồi chúng ta học được mười mấy quyển rồi đó. Mà quý vị Luận Câu Xá tới tới 30 quyển rồi, mỏng hơn, tức là mỏng hơn hai quyển này của chúng ta đó. Cho nên mà phải học một bộ như thế thì mới di thức nó mới tới, còn mấy bộ kia nó mới cơ bản thôi. Còn Hoa Nghiêm mới 120 quyển, gấp 3 lần cái bộ khoa chú tiếng khoa chú của chúng ta đây, Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú này đây, gấp 3 lần bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, dài như vậy đó. Nhưng mà học, nếu mà học cả đời học không hết, thật sự là vậy. Cho nên á, những quý vị mà vừa tu vừa niệm Phật vừa nghe pháp vừa học thì thật sự không có thiếu kiến thức đâu. Đời này chúng ta quan trọng là chúng ta lấy học tới đâu hành tới đó, viên mãn tới đó, mỗi bước đi đều viên mãn. Bất cứ lúc nào khi thọ mạng mình hết mình có thể vãng sanh, chứ còn mình cứ tùy duyên thôi, đừng có mong chờ quá nhiều. Thiện Trang thì Thiện Trang nói Thiện Trang cũng muốn giúp cho mọi người có nhiều con lối vào Phật pháp thì Thiện Trang mở rộng ra, nhưng mà còn mình thì thật sự Thiện Trang bây giờ Thiện Trang nói một, thật ra chỉ cần một bộ Vô Lượng Thọ này đủ rồi, hoặc là một bộ Hoa Nghiêm mà đủ rồi, còn những bộ khác thì thích thì tùy duyên đó. Vì chúng sanh cần thì mình giúp đó, mình mở thêm con đường nữa. Ví dụ như giảng di thức thì rất nhiều người được độ, bởi vì di thức là phù hợp với tầng lớp di thức hiện nay. Những người tầng lớp di thức rất thích nghe di thức, bởi vì nói sáng tỏ về nhân quả nhân duyên cái gì, và mình học cái đó thì có phép tu nữa đó, nó cũng sẽ phá được các cái phiền não một cách từ từ. Nhưng con đường đó tiệm tu hơi dài hơi lâu. Tất nhiên thời nay chúng ta mặc dù nói tu tịnh độ, đốn tu đốn ngộ, nhưng mà tu hoài cũng đâu có được đâu. Thì nhiều khi học những cái vấn đề nhỏ nhỏ nó giải trừ cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói tham, chúng ta đâu biết tham như thế nào. Nói sân, nếu mà quý vị học tri thức thì sân nó chia ra mấy tầng sân trong đó, mà mình biết cái sân nào mình đoạn được cái nào thì mình chỉ cần nhận ra ngay. Còn bây giờ mình nói sân, nhiều khi quý vị đâu biết quý vị sân đâu. À, ví dụ như Thiện Căn nói đơn giản trong 26 tùy phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não có 26 loại đó. 26 loại phiền não có phẫn hận, phẫn hận tật, sang cuốn xiểm hại kiêu. Phẫn là gì? Phẫn là quý vị cũng nóng giận đúng không? Hận là nó nóng mạnh hơn, giống như lửa. Đó, quý vị hận, có nhiều người sân nó khác, sân với hận nó khác mà. Đó, sân với hận nó khác mà. Phẫn hận rồi phú, phú cũng là một loại phiền não. Phú là gì? Che, che đậy đó quý vị. Như tại sao quý vị nói dối? Vì quý vị có cái loại phiền não gọi là phú. Phú là ngăn, là quý vị giấu đi, không thành thật. Người đời này đa số vì phạm cái này, toàn cái giấu người ta mà, nói chuyện chồng vợ cũng giấu chuyện nhau, rồi bạn bè cũng giấu nhau, cho nên riết rồi không ai tin ai. Đó là gì? Quý vị có một loại phiền não đó gọi là phú đó. Phú đó là nói rộng là phú tàng, là che giấu. Nó thuộc về vọng ngữ, nó cái đó nó khiến ra là vọng ngữ. Cho nên nếu học di thức chỉ một bộ luận là Bách Pháp Minh Môn Luận thôi, đã có cái chữ đó rồi là mình có thể giải trừ được cái phiền não đó nếu người thật sự tu hành. Đó, đó là gì? Đó là trợ duyên giúp cho quý vị tu hoàn toàn tốt hết á. Nếu chúng ta biết giảng, biết học, biết tu thì nó đều trợ tu cho tịnh độ của chúng ta. Còn nếu như không biết thì tất nhiên mình đi lạc mất tiêu rồi. Chúng ta sẽ đi thêm một bộ môn nữa, thành ra lạc hướng. Cho nên Thiền Giang nói nếu có duyên thì Thiền Giang sẽ giảng. Và bây giờ giảng bộ nào cũng vậy thôi, giảng bộ nào cũng quy hướng tịnh độ. Vì chúng ta bây giờ chỉ có tịnh độ thôi, bây giờ thiền tông cũng chẳng mấy ai tu nữa rồi. À, Thiền Giang thấy có người giảng được vài câu thiền thông, mấy câu quán thiền, nhưng mà thấy hành xử là cũng không khác gì một người bình thường. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là không được. Thiền tâm là đã vào được, nói không phải nói trên lý thuyết nữa mà thực hành được. Cho nên tịnh độ là dễ thực hành, dễ vào mà còn làm được nữa, thiền tông đại thừa sao làm nổi. Đó là chia sẻ cho quý vị để quý vị có thêm niềm tin, hãy cố gắng lên nha. Chúng ta học không bao giờ thiếu, không bao giờ dư đó. Gọi là vĩnh cư học địa, mãi mãi ở địa vị của người học. Rồi Trình Văn sẽ trở lại đây. Như vậy là tiếp tục là nói gì à, thượng phẩm trung là trong phẩm trên, dĩ kệ biểu nguyện là dùng kệ để tỏ rõ nguyện hay là để biểu thị nguyện. Kim văn trung tức là trong đoạn văn này, nãi dĩ trường hàng bạch ngôn là dùng thể loại trường hàng tức là văn xuôi để mà bạch rằng con à, ở đây không có chữ con, đã phát tâm vô thượng chánh giác. Cái nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Quý vị nghe câu này có vẻ quen quen không à? Thì Trang đã giảng điều này rồi. Cái là bởi vì à, có nhiều nghĩa nhưng ở đây chúng ta chọn bởi vì. Bởi vì nhập đạo yếu môn tức là gì? Yếu môn là cái cửa quan trọng. Cửa quan trọng để vào đạo thì sao? Phát tâm vi thủ, phát tâm là đứng đầu. Tu hành cấp vụ tức là cái việc cấp bách của tu hành thì sao? Lập nguyện cư tiên, lập nguyện là đứng đầu. Quý vị nghe văn phong này quý vị biết ở đâu không à? Xin nói quý vị, nhập đạo thực đây nguyên văn là thường văn nhập đạo ý môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên, nguyện lập tất chúng sanh khả độ, tâm phát tất Phật đạo kham thành. Đó là văn khuyên phát Bồ đề tâm của của Đại sư Tịnh Am, tổ sư đời thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta. À, Đại sư Tịnh Am thực hiện ngài có bài văn gọi là văn khuyến phát Bồ đề tâm, gọi là khuyến phát Bồ đề tâm văn. Bài đó dài rất hay. Thì Trang đã trích dẫn rất nhiều lần đúng không ạ? Đoạn vừa rồi là chính là trích trong đó. Tức là thường nghe cửa vào, cửa chính yếu để vào đạo thì phát tâm là đứng đầu. À, việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện là đầu tiên. Nguyện lập rồi thì chúng sanh có thể độ, à, chúng sanh được độ. Nguyện đã lập thì chúng sanh được độ. Tâm đã phát thì Phật đạo có thể được thành. Đó, hay như vậy đó. Cho nên là gì? Vẫn phải lập nguyện và tâm phát, phát tâm. Trong kinh vô lượng thọ gọi là phát Bồ đề tâm, bốn chữ thôi. Đại sư Thiện Nam ngài viết ra bài khuyến phát Bồ đề tâm văn quá hay. Mỗi lần Thiện Trang trích giảng quý vị nghe và rất là chấn động đúng không ạ? Ở phần hình như bài 90 mấy đúng không? Thiện Trang có trích là 8 bài phát tâm. Đó. Thế nào là phát tâm lớn là đại, thế nào là phát tâm tiểu là tâm nhỏ, thế nào là phát tâm chánh, thế nào tất tâm ngụy là giả dối. À, phát tâm gì? Đại tiểu thiên viên, thiên thiên là biện thiên lệ, à, viên nó 8 loại bồ đề tâm. Quý vị coi lại nếu quên rồi dở lại thì mình phát tâm loại nào. Trong 8 loại phát bồ đề tâm mà Đại sư Tế Nam à, tức là ngài thực hiện Tổ sư đời thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta đưa ra mình phát tâm thuộc nào, mình phát tâm tà, chánh tà, tên tà cũng là thôi, đúng không? Cho nên là chúng ta nghe như vậy chúng ta đều thấy bộ giảng. Cho nên hiện tại ai nói thiếu pháp thì ta nói dư pháp rồi, pháp quá nhiều quá đông mà hành thôi. Pháp hòa thượng nhiều như biển cả, nếu quý vị có duyên nghe thiền trang cũng cũng nhiều lắm rồi. Bộ khoa chú tiễn giảng này hôm nay cũng 121 bài, bộ kinh vô lượng thọ giảng là thứ nhất cũng 121 bài, bộ giới luật hiện tại cũng đã 24 bài, tuần sau chúng ta có thêm 2 bài nữa là cũng 26 bài rồi. Cho nên là rất nhiều để nghe, và nghe tới đâu nếu như hành tới đó là đều thành công hết. Nếu như mình nghe mình không hành được thì cũng đã tốt lắm rồi. Thì sao? Mình cũng đã chuyển được một phần tâm, đúng không ạ? Ai đó mà nghe đến thời điểm này thì chắc nghĩ là đều là những người có thiện căn sâu dày mới nghe nổi tới giờ. Còn không mà chạy mất tiêu rồi, đúng không? Chắc là chạy mất tiêu rồi. Cho nên là nghe tới đâu chấn động tới đó, lời của chư tổ, lời của Phật tất nhiên đã khai. Chúng ta trùng tiên là chúng ta nói lại thôi mà đã nghe thấy rất là hay rồi, rất cảm động, chấn động lòng người. Đấy quý vị thấy ở đây nè, bởi vì cửa yếu, cửa quan trọng để nhập đạo thì sao? Phát tâm là đứng đầu. À, phát tâm là trước hết. Tu hành, việc cấp bách của tu hành thì sao? Phải là lập nguyện và đứng đầu. À, quý vị không có lập nguyện, không phát tâm thì tu hành nó trật bất. À, thị cố pháp tạng Bồ Tát ư phát vô thượng Bồ đề tâm hậu, vì thế ngài Bồ Tát pháp tạng, chữ ư này là nương vào, tại vì phải có động từ cho nó không phải là giới từ, nương vào sau khi phát tâm vô thượng Bồ đề. Đó, tức là sau khi phát tâm rồi đúng không? Ngài đã đọc bài kệ đó rồi, bây giờ ngài tiếp tục ngài nói tiếp. Kỳ kết đại nguyện, chữ kỳ này là mong cầu, đó, mong cầu, tức là chữ kỳ này là mong cầu để được kết thỉnh cầu, tức là mong mong đây là mong kết được đại nguyện. Có khi tra từ điển nó không có từ nghĩa đó, nhưng mà từ điển tra từ điển khác có. Siêu thắng vô số Phật quốc, siêu là vượt qua, thắng cũng là hơn, vượt hơn vô số cõi Phật, cõi nước của Phật á. Cố thỉnh cầu Thế Tôn vị diễn kinh pháp, cho nên thỉnh cầu Đức Thế Tôn, tức là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, thỉnh diễn kinh pháp, diễn tức là diễn thuyết kinh pháp cho chữ vi, chúng ta cứ đọc vị cũng được, vi cũng được, chỗ này thì đọc âm nào cũng đúng. Chúng ta ở đây chọn âm vị. Thiền Trang xin đọc nhanh. Giải đoạn vừa rồi tiếp nối ở trước, mở lối đằng sau. Trong phẩm trên dùng kệ để biểu đạt lời nguyện, còn trong văn ở đây là dùng trường hàng để bạch rằng đã phát tâm vô thượng chánh giác. Bởi vì cửa quan trọng của vào đạo thì phát tâm là đứng đầu. Việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện là đầu tiên. Vì thế, Bồ Tát Pháp Tạng nương tựa vào sau khi phát tâm vô thượng Bồ đề thì mong cầu lập nên đại nguyện vượt hơn vô số cõi Phật. Nên thỉnh cầu Đức Thế Tôn diễn thuyết kinh pháp cho ngài. Mấy chữ trong cái dấu này là thiền nhân thêm vào cho nó rõ, thì tất nhiên không sai, thêm thêm này không có gì, quý vị hiểu đúng không ạ? Đó, tức là đằng trước là ngài phát bài kệ lên ở phẩm thứ tư để nói về lời nguyện của ngài đó, mới đầu ngài thì chúng ta đã học rồi, sau đó bây giờ xong đó là nương tựa vào sau khi phát đó và tiếp tục nói tiếp. Nương tựa cái dịp này giống như là mình lên gặp thầy đúng không ạ? Mình đâu thầy rồi mình, nếu mình đi lùi lại rồi hồi bạch lại lâu lắm, bây giờ đang nâng cơ hội gặp thầy đây, báo tiếp, báo cáo tiếp, còn tiếp tục, còn đã phát tâm vô thượng Bồ đề Hồi nãy thì con nói kệ, bây giờ con nói văn xuôi, đó, tức là con nói văn bình thường. Quý vị hiểu mà, ý đoạn này là như vậy. Rồi chúng ta vào đoạn tiếp theo. Thử đoạn đại ý vi. Đại ý của đoạn này là, đại ý tức là ý lớn. Ý lớn của đoạn này, tức là đoạn này thì tất nhiên vô lượng ý, nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng ở đoạn này là gì? Hay là đại ý. Ngã kim hành Bồ Tát đạo thời, dĩ phát vô thượng Bồ đề chí tâm, nguyện thành Phật, nguyện nhất thiết như Phật. Tức là đây là ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình không hiểu, mặc dù nói như vậy rồi, nhưng mà ngài sợ mình không hiểu cái ý thế nào, cho nên ngài gọn lại, ngài nói lấy đại ý thôi. Thì nay con hành, nay con chữ thời nữa, chữ khi, nay khi con hành Bồ Tát đạo đã phát tâm vô thượng Bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ đó, phát tâm vô thượng giác ngộ đó là tâm thành Phật. Nguyện thành Phật tức là ngài nguyện thành Phật. Nguyện nhất thiết như Phật là nguyện tất cả đều giống như Phật. Đấy, thì ở đây ngài thêm chữ nhất thiết vô chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nhất thiết là tức là tất cả đó, thì nó rõ ràng hơn. Còn trên nguyện ở trên này nói rồi văn rồi kinh văn cho nó đẹp, cho nên là tất linh như Phật thì chúng ta mơ mơ màng màng không hiểu, nhưng mà ở đây bỏ chữ đó thành chữ nhất thiết là rõ ràng hơn. Đó là ngài nguyện là tất cả những gì ngài sẽ được giống như Phật, thành tựu được giống như Phật. Hữu hữu đoạn trung vi Bồ Tát đạo. Thêm nữa, chữ vi, cụm từ vi Bồ Tát đạo ở trong đoạn đoạn bên phải, tức là đoạn trên đó. Thì đây ý là giải thích bốn chữ này vi Bồ Tát đạo này. Giải thích vi hành giả, chữ vi có nghĩa là hành, chữ giả này là chúng ta thường hay dịch là đó, là hành. Thì trong cái cách đây là cách giải thích, ai học Hán cổ bị biết thì đang được dạy cái chữ giả này rồi đó, là cách để giải thích một cái gì về đó thì người ta đặt cái chữ giả đằng sau, không phải là dịch nó là, nhưng mà để giải thích liệt kê nghĩa của một cái từ nào đó thì người ta sẽ để chữ giả đằng sau, giống như hành giả, tu giả, vân vân. Thì đó tức là chữ vi này là hành, là tu, là gì đó. Thì chữ hành, chữ vi này là hành, cho nên là hành Bồ Tát đạo. Vô thượng chánh giác giả, tức là giải thích về vô thượng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chi giảng sinh. Tức là cái sự giảng, giảng tức là nói gọn thôi, giản lược đi, tỉnh lược đi, tỉnh lược xưng là nói tỉnh lược của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phạn ngữ a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tiếng Phạn là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, có nghĩa là ở đây á, mặc dù có bốn chữ vô thượng chánh giác thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu là gì, đó chính là gọi tắt của sáu chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác, và tiếng Phạn gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. A là vô, nậu đa la là thượng, tam, chữ tam này là chính là chánh, chữ miệu này á là đẳng, rồi tam này á là chánh nữa, còn chữ bồ đề á đó giác. Cho nên hòa thượng hay giải thích vậy, có nhiều quý vị cũng nghe rõ ràng đúng không? Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Phật đó, vô thượng tức là không có gì cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Chánh đẳng là gì? Cái chánh đẳng là gì? Chánh là chính xác, đẳng là bình đẳng, là chính xác bình đẳng. Chánh giác tức là cái sự giác ngộ đến mức độ chính xác. Thì ở đây chúng ta hiểu là vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái sự giác ngộ đến mức độ không còn gì hơn nữa, cho nên tất cả đều ngang tới đó là hết đó. Cho nên gọi là Phật, Phật đạo đồng, Phật thật bình đẳng, cho nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. nếu mà gọi tắt là ở đây vô thường chánh giác. À, thường chúng ta có thể gọi có tới phẩm thứ sáu gọi tắt là chánh giác thôi. À, thì đó là cách chúng ta phải hiểu được. Cho nên mà mặc dù đáng lẽ là sáu chữ mà nói còn có bốn chữ à. À, thì chúng ta hiểu như vậy. Đại ý của đoạn này là nay khi con hành Bồ Tát đạo đã phát tâm vô thượng Bồ đề, nguyện thành Phật, nguyện tất cả giống như Phật. Thêm nữa cụm từ vi Bồ Tát đạo trong đoạn trên thì chữ vi là hành, vô thượng chánh giác là nói tỉnh lược của vô thượng chánh đẳng chánh giác, tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đấy, thì quý vị hiểu được những điều này đúng không? Đó là nói về nói chung. Thì chắc hôm nay chúng ta nên dừng ở đây, tại vì bữa sau vào cái phần đó riêng nó còn nhiều lắm nữa. Thì chúng ta có lẽ là nên để bữa sau. Mỗi bữa thì mình đi một đoạn. Thì quý vị thấy bữa nay qua phẩm thứ năm, những phẩm này lần trước chúng ta cũng đã học rồi và chúng ta cũng học qua mơ mơ màng màng, vì cũng rất rõ ràng, nhưng mà mỗi lần học mình thấy nó chưa đủ viên mãn. Đúng không quý vị? Thì Trang cảm thấy là lần giảng sau á, thì mình nhìn được nhiều hơn, mình nghe được nhiều hơn, mình hiểu được nhiều hơn. Còn lần giảng trước thì mình cũng mơ mơ màng đi lướt qua mà thôi, gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Còn cô Lương Tử Văn có nói là bây giờ đồng tu nghe pháp thì giờ là gọi là phi ngựa xem hoa, tức là nghe pháp nghe thế nào, nghe quá nhanh, nghe qua một lần không có nắm được gì cả, cho nên là không phải cưỡi ngựa xem hoa. Quý vị biết ngựa mà đi cưỡi ngựa mà xem hoa người ta đã khó thấy hoa lắm rồi, thấy hoa đó cái vườn đó nó có hoa nó đẹp đấy, nhưng mà con ngựa nó đi cho nên là mình nhìn không rõ được cành của cái hoa, nhị của hoa, mình thấy màu sắc của hoa mà thôi. Mà bây giờ cô Lưu Tử Văn nói là đồng tu bây giờ có cái bệnh gọi là phi ngựa xem hoa đó, đây là nghe pháp mà cái kiểu là phi ngựa xem hoa, là nghe quá nhanh, nghe xong rồi hồi nghe thì thấy ui hòa thượng giảng hay lắm, ân sư giảng hay lắm, thầy Thiện Trang giảng hay lắm, xong rồi bữa sau thì hay gì á, hạnh gì vậy? Không biết. Cho nên đó là gì, biến số huân tập quá ít. Vì vậy hòa thượng rất phương tiện, cùng một vấn đề ngài sẽ giảng đi giảng lại giảng rất nhiều lần mà còn không muốn nghe nữa thì đó là tiếc cho chúng ta đó. Chúng ta nên nghe làm sao đó, cho nên cách nghe pháp của Lưu Tử Văn cổ nghe là gì, một bài cũng nghe đi nghe lại 10 lần, cho nên cổ được thọ dụng. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm cũng được thọ dụng bởi vì chuyên nghe chuyên một phế thôi, và điều gì đó nghe thấm nhập. Còn nếu quý vị nghe mà không có vô được á, nghe thì hay gì đó, lúc giảng thì ui đã lắm, an lạc lắm, từ đường hấp dẫn lắm, nghe đâu thấy tiêu tan phiền não, đúng rồi. Nhưng mà hành chưa được, hành chưa được là mình nghe chưa đủ. Cho nên á, nếu mà ai đã tu lâu á, thì quý vị nghe ít lần cũng được, nhưng mà nếu mà đã tu mới tu đó thì quý vị cứ nghe làm sao á, để thấm nhập, để mình hành. Những điều gì Thiện Trang giảng thì chia sẻ cũng rất là nhiều kiến thức, không phải dễ nhớ hết được đâu. Đó, bộ giảng này buổi giảng trước chăng nữa cũng vậy à, cũng rất nhiều kiến thức mà mình nghe làm sao mình hành được, mình nghe tới đâu mình hành tới đó. Mỗi bữa mình chỉ một chút thì nghe làm sao đó gom nhặt vào. Thiện Trang thì càng về sau thì Thiện Trang giảng này quý vị thấy biết rồi, bây giờ đồng tu tiếp xúc với Thiện Trang đều biết, hoặc là tiếp xúc qua Zoom thôi chứ nữa. Thiện Trang nói nhờ Thiện Trang huân tập Phật pháp mà mười mấy năm qua, gần 10 năm đó, 15 năm rồi à, từ 2010 bắt đầu vào chính thức nghe pháp hòa thượng cho đến bây giờ 2023 sắp hết rồi đó. Nếu mà tính năm tròn là 14 năm, nếu mà tính là 2010 đúng không, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 đó, 2020 là 11 năm, 2021 là 12 năm, 2023 là 10 đâu à, đâu phải là 20 23 là 14 năm, đúng rồi 14 năm rồi đó. Cho nên là bây giờ mọi người hỏi Phật pháp Thiện Trang, Thiện Trang nói kinh điển nó vô trong thấm nhập vào trung tâm rồi. Dần dần á quý vị thấy kinh điển thì ăn nói ra không cần tra cứu sách vở, đọc kệ kinh rồi vân vân đó, đó là gì. Và mọi người hỏi sanh tử tâm thiết làm sao, vừa rồi Thiện Trang khai thị, Thiện Trang nói là đơn giản thôi, quý vị cứ nhìn thấy súc sanh đó, thấy con kiến không, Nếu quý vị thấy con kiến, hãy nhớ rằng kiến đó, nó trước đó nó là người, bây giờ nó làm kiến đó. Và mình nếu mình không tu, đời sau mình cũng như nó đó. Mình thấy con ruồi mình cũng thấy vậy. Hàng ngày mình thấy con nhạn nhã tơ là mình nhớ đến Trúc Sông Tỳ Búc của Đại sư Liên Trì. Ngài viết à, trúc là cái tre, sông là cái cửa bên sông, cửa là bên cửa tre đó. À, sông bên cái cửa tre mà ngài thì tiện, ngài viết gọi là tỳ búc. Tỳ tiện đó là tỳ ý, thích viết sao viết, thấy cái gì viết cái đó. Ngài thấy con nhện nó nhả tơ và ngài thấy con tằm nó nhả tơ, ngài mới viết lên gọi là câu chuyện. Một câu chuyện đơn giản, nó cùng là hai con nhả tơ mà sao con tằm nó nhả tơ thì nó chết, mà con nhện nhả tơ thì nó sống. Đạo lý của Phật pháp tu hành là gì? Chúng ta được thân người là chúng ta đang nhả tơ, chúng ta đang làm bao nhiêu sự việc đó gọi là nhả tơ, gọi là tạo nghiệp đó quý vị. Thì tại sao không tạo nghiệp để giải thoát, giống như con nhện, tức là nhả tơ để mà được giải thoát, còn đừng tạo nghiệp giống như con tằm là nhả tơ để rồi chết, mà trói mình vào chết. Cho nên ở thế gian này á, có bao nhiêu thời gian cố gắng tạo sự nghiệp giải thoát, đó là tu chánh đạo, tu nghiệp, tu gì, niệm Phật, cố gắng niệm Phật, cố gắng nghe pháp, nhớ pháp, cố gắng nguyện sanh Tây Phương, cố gắng làm thiện làm lành, cố gắng giữ giới, làm những nghiệp, sự nghiệp đó gọi là sự nghiệp giải thoát, đúng không ạ? Đó gọi là vi Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo đó quý vị. Tự độ độ tha, trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhân năng tự độ chuyển tương chứng tế, tức là người tự có thể tự độ thì sau đó mình gì, chuyển tương là thay đổi nhau, giúp đỡ chuyển đổi nhau, độ lẫn nhau, chẳng tế cứu vớt lẫn nhau đó. Còn nếu mà mình chưa có độ được thì thật sự khó, cái khó đó gọi là dòng sanh tử, mình chưa biết bơi làm sao mình cứu người được, đúng không ạ? Cho nên là ráng thành tựu cho chính mình là thành tựu cho chúng sanh. Một ngày nào đó mình thành tựu thêm một bước, bớt một phiền não, gia đình mình sẽ vui hơn, gia đình mình sẽ tin mình hơn. Cố gắng hãy làm một người thật thà, người học Phật hãy thật thà trước đã. Hãy đừng cái dối nha, đừng dối gạt ai, kệ, thế gian bây giờ dối trá quá, kệ họ. Họ đó là họ muốn đi vào ác đạo, họ đó là nhã tơ như con tằm. Mình thật thà, mình là nhã tơ như con nhện. Mình được quả báo giải thoát, người ta quả báo bị trói buộc trong dòng sanh tử. Đường ai người ta nấy đi. Người nào cũng quyết định sự nghiệp của mình, không ai quyết định được đâu. Phật Bồ Tát, Thầy Thiện Tri Thức, à, tất cả mọi người đều chỉ là trợ duyên mình mà thôi. Trong bốn duyên để thành tựu một pháp, quý vị cần nhớ Hòa Thượng giảng trong Kinh Kim Cang nói bốn duyên sanh pháp, với là bốn duyên gọi là trong cái, luận Đại Trí Độ, luận nói là nhân duyên, Trung Quán luận chứ, nhân duyên sở sanh pháp đó. Tức là nhân duyên mà để cái pháp được sanh thì là sao? À, thì có bốn duyên, còn gì? Thân nhân duyên. Thân nhân duyên là duyên mà sẵn có rồi, chúng ta có là chúng ta có đầy đủ thân nhân duyên, là thân nhân duyên thành Phật, thân nhân duyên thành súc sanh, mười pháp giới chúng ta đều có hết, đọa ngục, địa ngục, ngạ quỷ rồi mình có hết. Đó là nhân duyên nào mình cũng có, gọi là chủng tử mình đã có. Sở duyên duyên có nghĩa là cái nơi chỗ để mình duyên vô đó. Đó, mình được duyên qua đó thì nó là giới chúng. Bây giờ mình phải duyên vào đâu? Giờ đang duyên về Tây Phương Cực Lạc. Duyên Tây Phương Cực Lạc bằng cách là kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, nhớ Phật đó. Chứ đừng duyên vào cái chỗ duyên vào ta bà, đừng có dối trá vân vân, đừng có làm những việc không đúng pháp, đừng có làm thập ác. Đó là sở duyên duyên. Rồi duyên đó thế nào? Nếu mà duyên đó nó không có liên tục, nó gián đoạn, nó không có duy trì được thì cũng không thành tựu. Cho nên duyên thứ ba gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng là bình đẳng và nó cứ bình, vô gián là không ngừng. Cái duyên đó phải được nối tiếp không ngừng, tức là niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh niệm Phật, giữ giới vân vân, ăn chay làm lành, tất cả phải là không gián đoạn, mãi mãi giữ vậy. Rồi đó là ba duyên của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực, thân duyên thì tự có rồi, bây giờ chúng ta ráng tu hai điều: sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. Còn một duyên mà người khác có thể giúp cho quý vị, đó là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là cái duyên bên ngoài, tăng thượng đó là nó giúp duyên, nó giúp đi lên, gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên thì Phật Bồ Tát giúp cho quý vị gặp thiện tri thức, giúp Phật pháp nói dạy cho quý vị, đó gọi là tăng thượng duyên. Tạo điều kiện môi trường cho quý vị tu tập, đó là tăng thượng duyên. Chúng ta chỉ có một duyên từ bên ngoài thôi, còn ba duyên còn lại vẫn là ở trong chúng ta. Thành tựu hay không vẫn ở hai duyên kia, là gì? Đẳng vô gián duyên và sở duyên duyên. Quý vị nhớ đó, đó là hai duyên. Duyên thứ ba quý vị nhờ đồng tu bạn lành, nhờ thầy tốt, nhờ Phật Bồ Tát giúp đỡ. Cho nên ba duyên, còn duyên thân nhân duyên thì tất nhiên khỏi nói. Ba duyên kia nó sẽ tạo thành thành tựu thân nhân duyên, tức là tạo ra những chủng tử tốt đẹp. Và chủng tử tốt đẹp nhất là chủng tử Tây Phương Cực Lạc thành tựu. Thế thôi, chúng ta cứ biết cách tu đó, đó duy thức học đấy. Duy thức học giải thích cho quý vị quá trình tu hành. Vì vậy, mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày giảng pháp, mỗi ngày chúng ta thâm nhập kinh giáo, mỗi ngày tu hành niệm Phật thành công. Chúc quý vị luôn an lạc vui vẻ. Quý vị cố gắng làm. Và thiện cha xin chia sẻ thêm một chút xíu nữa, đó là về cái bàn cờ tu thành Phật đó. Quý vị nên in ra, nên in trên giấy đề can á, quý vị ra cái chỗ tiệm in quảng cáo á, và in khổ chừng 1m2 trở lên, 1m2 vuông, 1m2 nhân 1m2 hoặc 1m rưỡi. 1m rưỡi thì nó to lên, chữ nó bự lên. Rồi quý vị mua mấy cái hình để cho đẹp chút, quý vị mua mấy hình chú tiểu hay con khỉ gì đó, bịt mắt đó là không có nghe, không thấy nè, rồi bịt tai là không nghe những cái tiện thị phi nè, rồi bịt miệng nè, bớt nói chuyện đi nội thị phi nè, đó là được tự tại nè, đó hoặc là tự, đó mua được mấy tượng đó về nhỏ nhỏ đó, về đặt vô đâu có nhiêu tiền đâu, đặt vô bàn cờ để chơi với nhau đúng không, đó vừa vừa thấy cái tượng đó nhắc nhở biểu pháp đó, rồi quý vị chơi. Còn ai giỏi nữa, Tiền Trang xin đề xuất là quý vị nào giỏi lập trình á, quý vị làm thành game, game cờ tu thành Phật. Thiện Trang cho quý vị bản quyền luôn, Thiện Trang thiết kế cho quý vị bản quyền lên đó, cho mọi người chơi dễ lắm ấy, quý vị. Thiện Trang bỏ lập trình, hồi xưa học đại học lập trình, có học lập trình, mặc dù học sư phạm toán nhưng mà thích học tin lắm, cho nên là học lập trình có thể viết được cái chương trình Ai Là Triệu Phú mà, để mà chơi mà, cho nên là viết được cả cái chương trình quản lý ngân hàng đơn giản nữa mà viết được. Hồi đó thì Trang biết được, cho nên bây giờ ai mà giỏi lập trình thì Trang chỉ cho cái thuật toán rất là dễ thôi. Quý vị lập ra một cái ma trận đúng không? Cho lên một cái hình ảnh lớn là một cái ma trận, ví dụ như đó là 250 mấy ô, nếu chúng ta tăng lên thì cái ma trận nó mịn hơn, rồi lập cái hình đó nó hiện ở ô nào đó, rồi cứ dùng cái lệnh đổ xúc xắc thì quý vị tạo một con xúc xắc nó có nhiều cái hành động á, hoặc cái video á, cho nó chạy chạy cho nó có cái cảm giác người ta đổ xúc xắc. Và lúc đó gọi một cái hàm ngẫu nhiên từ 1 đến 6, nó sẽ đổ ra con số từ 1 đến 6. Mỗi ô nó có 6 bước đi, cho nên cứ đổ ra ngẫu nhiên, nó sẽ máy tính nó sẽ xuất ra cái lệnh đó, nó xuất ra một cái số đó, rồi mình sẽ cho nó hiện lên con cờ, cái đó lên như thế. Và sau đó là con cờ đi đi từ ô này đến cái kia, thật ra là mình cho nó di chuyển, không di chuyển thật ra là gì, mình chuyển từ ô này tới, rồi mình đổi cái địa chỉ hiển thị trên cái ảnh đó tới cái ô kia, xong rồi mình ấn cái, mình cho cái lệnh là delay, tức là nó dừng lại một chút xíu cho mọi người cảm giác mà nó dừng lại với bao nhiêu phần trăm giây á, rồi là tiếp tục như thế, là cái ô nó di chuyển tới cái ô kia, đi bao giờ tới thành Phật rồi hiện ra cho mình, chúc mình chiến thắng, trao bông gì đó, trao ngôi vị đấng pháp vương lên cho cái người đó. Thì cái đó lập trình không khó đó, những cái động tác đó lập trình. Thiện Trang nói bây giờ nếu mà Thiện Trang rảnh, Thiện Trang tại vì bỏ lập trình lâu quá rồi, hồi xưa học sư phạm thôi nhưng không có phải là học chuyên lập trình, nhưng mà Thiện Trang tự mò thì học được. Bây giờ nếu mà bỏ gần 20 năm rồi Vậy thì bây giờ nếu mà viết lại lập trình thì phải học coi ngôn ngữ bây giờ là ngôn ngữ gì. Tại vì hồi xưa mình chỉ học mấy cái ngôn ngữ cổ xưa rồi, được gì Pascal, C cộng cộng, rồi lên VB, bộ Visual Studio á, rồi Visual Studio.net thôi. Ai học là mấy cái ngành đó chắc biết. Còn bây giờ nó không biết ngôn ngữ gì, bây giờ học mất thời gian quá, mà Thiện Trang không có thời gian. Đó Thiện Trang nói vậy, ai mà giỏi lập trình gặp Thiện Trang, Thiện Trang chỉ là thuật toán, đánh giá thiết kế thuật toán là khó nhất mà Thiện Trang đưa ra được rồi, thì quý vị viết ngôn ngữ thì dễ lắm, viết code lên là không có khó. Giúp cho đồng tu giao duyên cũng được, các đồng tu chơi chung với nhau cũng được. Bây giờ in cái bảng đó ra, một người ở bên này, người bên kia, mỗi người đều có một bàn cờ, đặt con cờ kia, rồi quay video call hoặc là vô Zoom đó quý vị, cái đổ số bên kia đi, bên này cũng mình cũng bóc cờ đó đi giống nhau là chơi với nhau cũng được. Nhớ chút xíu đó là Thiện Trang chỉ thêm cái cách để phương tiện độ sanh quý vị, dạy cho các con các cháu mình nó chơi chắc cũng cũng nhớ được Phật pháp. Mà đời này mình chơi như vậy mình sợ luân hồi lắm quý vị, đó suốt ngày rớt địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng sợ, mà thường niệm về Tây Phương Cực Lạc, vì trong đó có những cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho đến quả vị Bồ Tát vân vân, rất là tốt. Dạ thôi hôm nay Thiện Trang xin phép dừng ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau vào vào hôm khác. Dạ, hẹn quý vị hôm khác. A Di Đà Phật. Dạ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Dạ A Di Đà Phật.